Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay cái đồng hồ đâu mất rồi hả? Đồng hồ mà nó cứ nói á. Mình tiếp theo ngày hôm qua thì vẫn những vấn đề trong đạo Phật thì ngay đến trong kinh Pháp Cú cũng có nói đến vấn đề rằng thà là sống một ngày mà biết được chân diệu nghĩa còn hơn là sống cả trăm năm mà không có biết chân diệu nghĩa. Còn đây nói là đây cũng dựa theo tinh thần của Đức Phật mà Ngài nói rằng là thà chết ngay ngày hôm nay còn hơn là sống lâu trong tà kiến. Thật ra thì vì rằng là con người quen theo cái sự ngã chấp đó, cho nên cứ nghĩ rằng là cái ngã, cái mà cái ngã đó nó lại lấy cái thân này, như trong Kinh Viên Giác nói đó, tức là lấy rằng là tứ đại giả hợp này làm thân, rồi lấy cái lục trần duyên ảnh á, làm tướng của tự tâm, cho nên vì như vậy đó, tức là lấy tất cả những cái hình ảnh hay là những gì, những là nơi căn với tâm, nơi căn với trần này kia tương ưng với nhau, lấy nhất cả ảnh tượng như vậy để làm cái tướng của tự tâm, còn lấy cái tứ đại giả hợp làm tướng của tự thân, rồi cho đó là ngã. Ngã là bao gồm tâm và thân như vậy. Thành ra vì như thế mà rằng là rồi chấp như vậy, và cái giới hạn của cái ý thức về ngã đó nó chỉ đến cái mức mà khi cái thân và cái tâm nó còn tồn tại. Còn nếu khi cái thân và cái tâm nó không tồn tại thì nó cảm thấy cái ngã đó là bị tử, bị diệt. Thành ra vì vậy tự nhiên đâm ra sợ, sợ chết, sợ bị mất, sợ bị chết đi. Đó. Nhưng mà không hiểu rằng nếu dưới con mắt của trí tuệ thì một cái đời sống mà tưởng tượng như vậy, mộng mị như vậy mà có kéo dài đến bao lâu đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là một giấc mơ, vẫn là chỉ là sống trong mộng thôi. Những cái câu chuyện mộng tôi kể về nó mà chỉ sống chỉ để chịu đựng muôn vàn đau khổ và sự chết, chứ không phải chỉ để không để làm gì hết. Sống để chịu đựng rất nhiều đau khổ mà đồng thời sống để gieo rắc đau khổ, và đời sống như vậy thì chẳng có một cái gì có giá trị hết. Đã. Và phải chịu đựng, và chịu đựng đủ mọi cái hết đó. Cho nên nếu mà sống như vậy thì thà là chết ngay hôm nay, đã. Tức là chấm dứt đi tất cả những cái sự kiện như vậy. Đó là một lời nói ví von thôi, nhưng mà thực sự ra với cái nghiệp đó nó thì không có chấm dứt được bằng cái sự chết đâu. Sự chết nó vẫn tiếp diễn như thường, chết đây thì sinh kia. Cho nên sống một ngày mà biết chân diệu nghĩa thì còn hơn là sống thật lâu như vậy mà chẳng có biết được chân thiệt nghĩa. Cho nên cái câu sau mới ví dụ là giống như một người nằm mơ thấy mình sung sướng được 100 năm, thấy mình sống sung sướng ghê lắm trong 100 năm, và người khác mơ thấy mình chỉ sung sướng trong 1 giờ. Cuối cùng cả hai đều tỉnh dậy, và dĩ nhiên tất cả những cái hạnh phúc sung sướng trong 100 năm, trong 1 giờ kia đều tan biến. Cũng vậy, dù cuộc đời có dài hay ngắn, khi cái chết đến thì cái chấm dứt cũng y như nhau. Tức là 100 năm hay là một ngày gì trong một cơn mơ, nằm mơ thấy mình 1 giờ hạnh phúc hay 100 năm hạnh phúc, tỉnh ra rồi thì nó cái giá trị nó cũng y chang nhau, nó cũng chỉ thấy 100 năm trong giấc mơ hay 1 giờ giấc mơ giá trị y nhau, nó cũng chỉ là một cơn mơ không thực. Cho nên nói như vậy là để hiểu rõ rằng là cái người có trí tuệ, cho nên thì người có trí tuệ không có sợ chết. Ở đây có cái thì giờ tôi cũng có lấy cái bài thơ Sống chết của Hòa thượng Quảng Độ giảng ở bên chùa Khánh Anh. Cái bài thơ ý nghĩa rất là hay của Hòa thượng Quảng Độ. Hòa thượng Quảng Độ là hiện thời là viện trưởng Viện Hóa đạo ở trong nước, mà cũng là một người mà đang còn chạy đua đến cái giải Nobel Hòa bình, một trong những người ứng cử viên địch thủ của Clinton. Ghê lắm. Thì Hòa thượng làm bài thơ Sống chết với cái ý nghĩa rất là hay, rất là hay, mà nó đầy cái ý đạo ở bên trong. Thì cái đó là để thấy rõ ràng cái vấn đề rằng là dưới con mắt của một người tu hành thì sự sống chết nó không có giá trị nữa. Cho nên vì như vậy mà ngài Vĩnh Gia Huyền Giác là một đệ tử đắc pháp của Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà một đệ tử đắc pháp mà chỉ gặp sư phụ có một đêm, chỉ nói chuyện với lại sư phụ có vài câu thôi, và sau đó là bye bye, là không có gặp nhau nữa. Tức là trong cái đời tu hành của ngài Huyền Giác, ngài Huyền Giác dĩ nhiên không phải rằng là đệ tử xuất gia với lại Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà theo trong Phật pháp đó, theo trong lịch sử Phật pháp đó, thì thầy của mình thật đó là có hai thầy của giới xuất gia đó. Tại gia thì hết thầy chư tăng đều là thầy thầy, tại vì mình quy y Tam Bảo, mình không có quy y thầy mà mình quy y Tăng Bảo, cho nên tất cả tăng đều là thầy. Vị tăng truyền giới cho mình là đại diện cho hàng ngũ tăng, cho nên mình lập đi lập lại 3 lần là quy y Phật rồi, quy y pháp rồi và quy y tăng rồi, và chưa hề bao giờ nói cái câu quy y thầy rồi. Cá nhân chỉ một mình Đức Phật được quy y, tập thể chỉ có một tập thể tăng được quy y, và phương pháp tư duy hành động gì đó, phương thức được quy y duy nhất đó là giáo pháp của Đức Phật, sẽ gọi là Tam Bảo. Cho nên một khi là bậc thầy là một khi mình bái sư, hoặc bậc thầy là chẳng hạn như khi mình xuất gia thì thầy mà cạo đầu cho mình là thầy chính hiệu, là sư phụ chính hiệu, tức là thế độ bổn sư. Nhưng mà luôn luôn ngoài thế độ bổn sư còn có một bổn sư khác, tôn sư, gọi là phú pháp tôn sư. Cho nên mình lạy thù ân, mình lạy cả phú pháp tôn sư. Bởi vậy nhưng mà theo trong cái truyền thống của Phật giáo đó thì phần đông á, người ta trong lịch sử Phật giáo hay ghi nói ngài đó là đệ tử ai, thì phần nhiều người ta hay chỉ vô cái vị phú pháp tôn sư. Cho nên khi nào cũng nói Vĩnh Gia Huyền Giác, Nam Nhạc Hoài Nhượng hay Thanh Nguyên Thành Tư đều là cao đồ của Huệ Năng, nhưng mà thực sự cả ba người đó không một người nào xuất gia với Huệ Năng hết, và đều là đắc pháp nơi Huệ Năng, và được kể như vậy, được kể là nói là cao đồ. Thì Vĩnh Gia Huyền Giác là một trong cao đồ đó, là gặp Huệ Năng có 1 lần thôi, một đêm thôi, nói chuyện xong là từ giã đi ngay, nói chuyện xong coi như được được ngài Huệ Năng ấn chứng là đi ngay. Và khi đi ngay xuống núi rồi, xuống khỏi Tàu Khê rồi, rời khỏi Tàu Khê rồi, thì mới làm cái bài ca chứng đạo nổi tiếng lắm, gọi là chứng đạo ca, bài ca chứng đạo. Thì trong đó có một câu nói như vậy: tự tùng nhẫn đắc Tàu Khê lộ, liễu chi sinh tử vô tương can. Tức là từ ngày biết được con đường lên Tàu Khê thì mới vỡ lẽ ra rằng sinh tử với ta không có liên quan gì với nhau hết. Sinh với tử chỉ là mộng thôi, huyễn, chẳng có liên quan tới mình hết. Coi như tất cả những gì trong cái giấc mộng chẳng có liên quan tới mình. Mình không có cần phải áy náy lương tâm là bởi trong giấc mộng mình có chơi xấu ai. Mình không cần phải áy náy là bởi vì đó chỉ là mộng. Mà mình cũng không cần áy náy là anh nó chưa trả nợ mình, bởi trong giấc mộng anh có vay mình 100 mà chưa có trả. Tỉnh rồi cứ đi đòi nợ mà bảo là anh vay tôi trong cơn mơ, thì anh kia bảo chừng nào anh mơ tôi trả. Chứ còn cho nên có kéo dài mạng sống. Cho nên cái người học Phật thấy được một cái mạng sống chân chính. Mạng sống chân chính nó chỉ là một cái mạng sống của pháp thân, chứ không phải là một cái mạng sống của dòng thời gian như vậy. Và mình biết là một khi một người giác ngộ thì không gian hay thời gian nó không còn là vấn đề nữa. Ví dụ với cái pháp thân nó thì thời không gian, pháp thân nó ở đâu cũng bao hết, trùm hết. Kể cả thời gian cũng vậy. Thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đối với lại dưới con mắt của giác ngộ thì tất cả những cái thứ đó nó chẳng còn có quá khứ, hiện tại hay thời gian nữa. Có thể cái đó cũng là một cái tính cách mà nói rằng là tới một cái không cuối cùng ấy. Nhưng mà thật ra là nó như vậy, nó vẫn có diễn biến nhưng mà nó không còn một cái lần lượt hay thứ tự nữa. Chẳng hạn như là tôi ví dụ rất nhiều, mọi người, những người mà đã có đi hành hương bên xứ Ấn Độ và có đến tứ động tâm. Và tứ động tâm đương nhiên là diễn biến như sau: đản sinh lâm tỳ ni, xuất gia và thành đạo Bhutkaya, chuyển pháp luân Sanat và Niết Bàn Kushinaga. Thì ai cũng thấy lần lượt như vậy, tức là sinh, thành đạo, thuyết pháp, chuyển pháp luân và Niết Bàn. Là tứ động tâm là bốn điểm chính, nhưng mà Phật giáo Tây Tạng coi trọng nhất cái động tâm gọi là thành đạo. Tại vì họ cho rằng là nếu không có thành đạo thì ba cái kia không có thành. Nếu Đức Phật không có thành đạo thì đâu có đản sinh, thì đâu có thuyết pháp, thì đâu có Niết Bàn. Cho nên yếu tố chính là Phật xuất hiện nơi đời là yếu tố của sự thành đạo. Nếu Đức Phật quả tình không thành đạo thì cái đản sinh Đức Phật không được kể, cũng như mình cũng đản sinh hoài chẳng ai buồn kỷ niệm hết, không được kể, tại không thành Phật. Mà thành quá, thành thì cái ngày mà mình sinh nó người thiên hạ ăn mừng, nhưng mà tại không thành, là chứng tỏ là cái yếu tố thành đạo nó quan trọng. Cái yếu tố chính của nghề tu cũng là yếu tố của thành đạo. Không có thành đạo lấy gì nhập Niết Bàn, nhập địa ngục có, chứ còn không có nhập Niết Bàn được. Thành ra vì lý lẽ đó, đó có thành đạo thì có ba thứ kia. Như vậy thành đạo là đứng số một. Do có thành đạo mà Đức Phật mới có đản sinh, mới có thuyết pháp và mới có Niết Bàn. Còn nếu theo con mắt của người đời bình thường thì do có đản sinh mới có thành đạo. Đó là con mắt của phàm phu. Con mắt của người tu hành mới có thành đạo. Nhưng mà nếu con mắt khác nữa nhìn thấy, nếu Đức Phật không thuyết pháp thì cũng có thành đạo. Tại không thuyết pháp đâu ai biết ngài thành đạo đâu. Thì cũng có thành đạo, thì cũng có đản sinh, thì cũng có Niết Bàn. Bởi vì có cái đó mà cũng không ai biết hết, thì kể như không có. Có một điều mà tất cả đều không biết thì điều đó đồng nghĩa với không có. Và dĩ nhiên chân lý nó cũng tương tự như vậy. Chân lý nó cũng vẫn có hết, mà tại vì phàm phu không biết, thành ra phàm phu không nhận thấy chân lý đó. Mà chân lý nó thực sự thực thì chân lý của Đức Phật mà giống như là các hàng thiện tri thức, các vị tổ sư thường nói, thì Phật pháp không phải là chỉ có ở nơi đạo tràng này hay chỉ ở nơi cái ngôn từ mình đang nghe, mà Phật pháp rải khắp hết. Thì mình xem lên mình thấy mình cũng này tu bằng cái sân si của người ta, tu bằng cái này của người ta, chứ đâu phải tu chỉ bằng rằng là pháp sư lên tiếng nói. Cho nên Huyền Sa sư bị đăng đàn thuyết pháp không nói gì hết, nhìn đại chúng xong bỏ đi xuống. Ở đại chúng ngơ ngác hỏi sao hôm nay hòa thượng thuyết pháp mà thuyết rồi, mà hòa thượng thuyết hồi nào đâu, đâu anh nghe. Bảo bộ chứng nào mà mấy ông thấy hai cái miếng thịt ở trên miệng tôi nó mấp máy thì mới là nói sao. Tức là Phật pháp đầy hết á. Đâu phải Phật pháp chỉ gói trọn ở trong một cái âm thanh thôi. Không phải pháp chỉ gói trọn ở trong những cái ý thức nào đó thôi. Mà Phật pháp nó đầy dẫy hết. Thì mình thấy những người tu hành cao cấp là mình thấy trong bất cứ một cái sự kiện nào cũng là tu. Còn phàm phu là khi nào như vậy là học, khi nào chuông mõ là tu, còn khi nào ngồi như vậy là học. Còn những vị này mình thấy không? Học từ trong cái sân si của thiên hạ, học từ trong cái hủy báng của thiên hạ, học từ trong cái tán thán của thiên hạ, đủ hết. Tu trong những cái đó, học là quan sát, tu là giải quyết nó và thực hiện nó. Như vậy nếu Đức Phật không thuyết pháp thì ngài đản sinh, ngài thành đạo và ngài Niết Bàn không một chúng sinh nào hay biết hết, và kể như không. Cho nên Đức Phật thuyết pháp độ sinh vô lượng, và chúng sinh mới thấy rõ được cái ngày mà giáo pháp được đản sinh là ngày Đức Phật thành đạo. Cái ngày mà những cái nhân duyên mà đưa đến những sự kiện đó là cái ngày Đức Phật đản sinh thực sự. thì chúng sinh mới thấy như vậy và rồi mới có niết bàn. Cho nên nếu mà lập luận cho tới nữa thì nếu không có thuyết pháp thì không có thành đạo, không có niết bàn, không có đản sinh. Và nếu suy nghĩ cho kỹ nữa, nếu không nhập niết bàn thì không có đản sinh, không có thành đạo và không có thuyết pháp. Tại vì thực sự thành đạo đồng nghĩa với lại là chứng niết bàn. Ngày nào mà chưa chứng được cảnh giới của niết bàn, chưa thực sự chứng được niết bàn, chưa nhập niết bàn, tức là chưa trụ ở trong cảnh giới niết bàn, ngày đó chưa thực sự thành Phật và chưa thành đạo. Cho đến khi nào mà tâm của mình là cảnh giới tịch tĩnh, vắng lặng, không mà không không á, tức là nó vắng lặng thôi. Sáng nay sử dụng chữ vắng lặng chứ không phải là nói là diệt, mà là nói là vắng lặng. Đó. Thì khi trụ trong cái cảnh giới như vậy, tức là không còn bị tất cả những cái tướng của tất cả những cái giả tướng, từ tướng của ngôn từ cho đến tướng của vật chất, thì tất cả những cái tướng gì nó không còn làm cho mình phân biệt, làm cho mình rối rắm nữa, mà mình thấy được cái thực tướng của nó và mình an trụ ở trong thực tướng của nó. Thực tướng của nó là thể của nó, thể của các pháp đó là bản chất cảnh giới, tuy nó động nhưng mà thể của nó thì tịnh. Đó. Cho nên nó hiện đủ thứ trên cái thực tướng, nó vô tướng nhưng mà vô tướng đó nó hiện vô lượng tướng, hiện vô lượng tướng đó nó tức là động, nhưng mà trên thực tướng của nó vốn là không cho nên là tịnh. Đó. Vì nó không tướng cho nên nó mới có thể năng thành nhất thiết tướng, cho nên bản thể cái nào cũng tịch, nhưng mà dụng ra thì khi nào cũng 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 động. Đó. Nhưng thành ra tịnh mà tĩnh nhưng mà hằng động, động nhưng mà hằng tĩnh, thì nói chung lại nó gọi là tịch tĩnh, gọi là vắng lặng. Thì khi mà an trụ trong cái thực tướng như vậy thì tuy động mà vẫn tĩnh luôn luôn. Đó. Tức là tuy rằng là ứng hiện vô vàn như vậy nhưng mà lúc nào cũng cũng tĩnh, và vì tĩnh như vậy cho nên tuy rằng độ sinh, tuy rằng xót thương chúng sinh nhưng mà tâm vẫn tĩnh, cho nên nói an. Đó. Còn nếu không đó, nếu mình không đạt được như vậy thì khi mình độ sinh đó, mình độ không được, hồi cái mình đau khổ ghê lắm, mình cũng khóc than với chúng sinh, khóc than rồi mình cũng than thở, mình cũng trách trời trách Phật, trách người này trách người kia, mình muốn cứu người này lắm, mình bất mãn người nọ đã làm người kia này như vậy. Và do vì mình khởi một tâm tốt đối với một người, mình khởi thêm một tâm xấu với một người khác, như vậy ích gì cho mình khi khởi một tâm tốt? Mình nói rằng là tôi khởi một tâm tốt, tôi bảo vệ người này, nhưng mà khi tôi khởi tâm tốt bảo vệ người này, tôi đã khởi một cái tâm ác hại đối với kẻ khác, hay là sân hận đối với kẻ khác. Đức Phật vì khi nào cũng an trụ ở trong cái vấn đề mà nhìn thấy thực tướng, nhìn thấy rõ ràng thể của các pháp, nhìn thấy và thấy tất cả những cái sai hay là cái phải của pháp, tức là thấy được cái thực rồi thì tự nhiên không cần dụng công để quán sát nó cũng thành. Cũng như khi mình giới quen rồi, thành định rồi á, thì giới đó không cần phải dụng công giữ, nó vẫn giữ, tự động nó giữ, thành mới gọi là định. Thành khi mà cái trí tuệ nó thành định rồi thì cái trí tuệ nó không cần phải quán chiếu, nó vẫn tự quán và tự chiếu, mà không cần dụng công mà tự quán. Như tôi nói thẳng vậy, nói vậy để cho dễ hiểu cụ thể. Ái là một cái thứ khó diệt ở cuộc đời, ai khó diệt lắm. Người ta có thể ái bất cứ ai nếu mà hoàn cảnh nó hợp, tức là cái hoàn cảnh nó xui khiến, nó gần gũi hay nó làm sao nó có thể khởi lên những cái niệm của ái. Và ái là cái không khó khống chế nhất, cho nên Đức Phật mới điều kiện rằng là điều kiện tiên quyết để nhập đạo là phải cắt ái. Tại vì nếu không không cắt ái á, thì không nhập được đạo. Là vì lý do làm sao? Tại vì ái rất là chướng ngại cho từ bi tâm. Mà nếu từ bi tâm không khởi thì không thể độ nhất thiết chúng sinh. Bởi vì ái là chướng ngại cho từ bi. Khi mình ái một người này thì đương nhiên mình dễ oán và dễ ghét những người khác. Dĩ nhiên điều đó dễ hiểu ghê lắm. Đó. Cho nên ái nó chướng ngại đến bi tâm và bình đẳng tâm. Từ bi tâm tượng trưng cho bình đẳng tâm, từ bi là bình đẳng thương xót hết, còn ái tượng trưng cho bất bình đẳng tâm, là khi ái ai thì phải đặc biệt cho người đó, phải bất bình đẳng thì mới thành tựu cái ái, mà phải bình đẳng thì thành tựu cái từ bi. Cho nên từ bi và ái không thể đi đôi. Vì vậy trên sự nghiệp Bồ Đề Tâm là sự nghiệp độ nhất thiết chúng sinh, sự nghiệp là bắt buộc phải cắt đi cái bất bình đẳng, cái nguyên nhân tạo ra bất bình đẳng, nguyên nhân nó chính là ái. Và một khi mình ái ai, mình sẽ binh vực, mình sẽ chống mà mình sẽ ghét tất cả những cái kẻ nào đụng đến ái nhân của mình. Thì dĩ nhiên như vậy cho nên nó phải bất bình đẳng. Mà khi mình muốn thương ai, mình biểu hiện tình thương đó bằng một hành động gì? Hành động bất bình đẳng. biểu hiện một hành động rất ư là đặc biệt, là người đó tự hiểu mình được đặc biệt ghê lắm, có nghĩa là mình được thương đấy. Cho nên cái ái, cái thương nó đương nhiên phải chỉ có biểu hiện nó ra bằng một tinh thần bất bình đẳng, nhưng từ bi thì bình đẳng. Và bất bình đẳng và bình đẳng không thể song hành, cho nên ái và từ bi không thể song hành. Vì vậy muốn từ bi mà muốn thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại thì phải cắt ái. Tại vì ái không thể thống lý đại chúng, ái chỉ thống lý ái nhân. Kỳ dư là chướng ngại. Cho nên ái tâm cần phải bị diệt. Thì trở lại vấn đề, ái khó như vậy. Và ái là cái gốc chính làm cho con người điên đảo, làm cho con người sinh tử và luân hồi. Nhưng mà nếu mình giới quen thì mình không khởi dụng, khởi công mà mình cũng diệt ái được. Người ta có thể ái lung tung sang, nhưng nói ví dụ, bởi vì con người ta theo một cái luân lý, và cái luân lý đó nó nhiều đời nhiều kiếp, nó là nền tảng của cõi người. Cho nên cái luân lý đó, chỉ có những người, chỉ có những chúng sinh chấp nhận những luân lý đó, thực hành những luân lý đó quen, thì những chúng sinh đó sinh vào cõi người. Còn nếu không, sinh vào cầm thú. Tại vì thú không có luân lý, con thú chị em cha mẹ gì bất kể đó. Nhưng con người nó có cái luân lý như vậy. Và khi cái luân lý đó nó nhiều đời nhiều kiếp nó huân tập, cho nên một khi sinh làm người, tự dưng mình không cần phải giữ giới, chị em anh em không ái nhau nổi, không ái nhau theo tinh thần của ái nhiễm, tự dưng mà không cần phải trì giới gì hết ạ. Nhưng nếu không phải nó là phải trì ạ. Nếu không phải mà không trì nó là nó có chuyện. Nhưng mà anh chị em gì ở nhau mút mùa không sao hết, ở chung, ở gần. Nhưng mà không phải mà cho ở gần thời gian nó coi chừng. Nhưng mà phải thì tự nhiên như vậy, mà đâu có cần phải nhắc nhở mình phải trì giới. Không cần. Nó định rồi. Mà khi nó định rồi, cái công của nó tự hiện hành, mình không cần phải dụng. Người trí tuệ cũng vậy. Khi định ở trong cái thực tướng đó, không cần phải quan sát. Mình thì cái gì cũng phải quan sát thì mình mới có thể chủ ở trong thực tướng. Cho nên khi tu hành thì phải như vậy. Mà khi giác ngộ rồi, tức là cái trí tuệ đó nó thành định rồi. Và khi trí tuệ thành định nó rồi, không cần phải dụng cái trí tuệ. Trí tuệ nó hằng chiếu, nó hằng hiển bày, cho nên nó hằng ứng hóa ra một cách không cần phải vận dụng suy nghĩ. Nó ứng hóa ra để độ người này độ người kia một cách dễ dàng, mà không cần phải suy nghĩ để mà bị stress. Bồ Tát không là stress chết luôn, là nhức óc thần kinh căng. Mình thử nghĩ coi, có vài que thôi làm việc với nhau mà thần kinh còn căng, hà huống rằng là Bồ Tát độ nhất tiết chúng sinh, mà toàn là nhất tiết chúng sinh thứ dữ. Ngài Địa Tạng là không biết chắc đau tim rồi nhức đầu chóng mặt xây sầm mà đủ thứ hết. Thì dĩ nhiên phải an nhẫn, là tại vì nhờ cái tinh thần tôi nói, tinh thần định đó, thì cái định đó nó tự hiển công năng mà vẫn an nhẫn, nhưng mà vẫn an. Đó có thể nói là cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của trí tuệ. Một khi trí tuệ nó thành tựu, nó viên mãn, thì cái cảnh giới như vậy đó nó tương ưng, và con người ta mới thực sự là an lạc và tự tại. Không cần dụng, không cần dụng công, mà cái dụng nó vẫn hiển bày và nó vẫn thành tựu. Không cần dụng công trì giới mà cái giới nó vẫn thành tựu. Đó là lời của Đức Phật nói, là phàm phu giờ giờ khắc khắc đều nỗ lực trì giới, nhưng mà không lúc nào là không phạm giới. Còn Bồ Tát chẳng có trì giới gì hết, nhưng mà không có một cái niệm nào là phạm giới. Là nói như vậy không có nghĩa là không thực sự không trì đâu. Nói như vậy là không phải dụng công trì, không phải dụng công nhắc nhở gì hết, mà tự dưng. Cũng như nói là tự dưng vậy, nó là tự dưng cái công lao đó nó ra, là bởi vì nó thành nhập tâm, nó thành huân tập, nó thành trùng tử. Giống như tôi mới ví dụ cái hồi nãy. Thì mình hiểu như vậy. Như vậy thì cái cảnh giới tịch diệt đó, nếu không chứng được nó thì không gọi là thành đạo. Thành đạo là như thế nào? Thành đạo là chứng tỏ là chứng được như vậy, nhập được cảnh giới như vậy, nhập được vào cảnh giới như vậy, điều đó mới là kiểm chứng được sự thành đạo. Còn nếu không nhập được như vậy thì có thể nói rằng là chưa thành được đạo. Như vậy thì nhập Niết Bàn mới là thành đạo. Và khi nhập Niết Bàn rồi thì mới có thể thành đạo, mới có thể thuyết pháp và mới có thể đản sinh. Hay nói một cách khác, cái nào sinh ra mấy cái kia cũng được. Mà trên như vậy thì giống với chúng sinh cái dòng thời gian, nếu mà từ Niết Bàn mà sinh ra lại mấy kia là ngược thời gian. Nhưng mà dưới mắt của Đức Phật thì có thể nói là bốn hành động đó không có cái nào trước, cái nào sau hết. Nhưng mà đối với mình là rõ ràng có thời gian di chuyển từ một cho đến tư. Nhưng mà dưới con mắt của một người giác ngộ thì Niết Bàn trước rồi mới đản sinh. Chưa Niết Bàn lấy gì đản sinh? Đản sinh nên là chỉ trong một sự ứng hóa thể hiện nơi đời để giáo hóa chúng sinh. Còn mình không có được gọi là hôm nay là ngày đản sinh của tôi. Mình chỉ gọi là ngày sinh nhật của mình thôi. Không phải là ngày đản sinh hay là bảo bữa đó là ngày Giáng sinh của tôi, mời mấy vị tới ăn. tới mở bùm karaoke tại vì nhân mùa Giáng sinh của tôi. Hay là ngày tôi đản sinh. Nếu mọi người tín đồ Thiên Chúa giáo thì cứ việc kêu là ngày tôi Giáng sinh. Người Phật giáo thì bảo là ngày mà tôi đản đó, Phật đản thì tôi đản. Đó. Nhưng mà mình chỉ là một cái ngày, mình xuất hiện bởi nghiệp lực, chứ không phải bởi nguyện lực. Mà nếu xuất hiện bởi nguyện lực mới gọi là đản sinh. Thì mà, nếu mà dấu là nguyện thì phải từ Niết Bàn chứ. Đó. Như vậy thì Niết Bàn nó mới sinh. Như vậy thì đi ngược dòng thời gian, mà đi giữa dòng thời gian, từ giữa, từ đuôi, từ đầu, từ gì, cái nào trước cũng được, cái nào sau cũng được. Dưới cái mắt của sự giác ngộ, của những cái diễn biến ở trong vòng của giác ngộ. Thì mình thấy như vậy. Nhưng mà đại khái là Phật Pháp nói không có lường, mà cứ mình cứ vận dụng suy nghĩ với mình nói hồi nó... Mình có thể bốc khói, cháy máy, nó bị cháy máy. Dù có sung sướng, giàu sang, hưởng thọ trong mấy chăng nữa, cuối cùng chúng ta cũng phải ra đi với hai bàn tay trắng, giống như một người bị kẻ cướp lột sạch vậy. Khi mình tạo dựng biết bao nhiêu của cải tài sản ở chung cục, mình cũng giống như bị ăn cướp lột sạch vậy, cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Có người bảo nhờ giàu sang mới có thể sống lâu để tích tụ công đức, tiêu trừ tội chướng. Đúng vậy, nhưng nếu vì lợi dưỡng mà nổi sân thì đó lại là tích tụ tội lỗi, tiêu mòn công đức. Cho nên có người bảo là do nơi giàu sang phú quý, tức là ngũ dục như vậy đó, thì mình mới có thể trợ giúp cho mình có thể sống lâu, bảo vệ thân thể, bảo vệ gì mình sống lâu, mình mới tích tụ được công đức để tiêu trừ tội lỗi. Nhưng ngài bảo đúng vậy, nhưng mà nếu vì lợi dưỡng, tức là vì cái sự ngũ dục, vì cái sự giàu sang, vì sự ngũ dục đó mà nổi sân si. Tại vì ngũ dục nó rất dễ nổi sân, cạnh tranh với nhau, tranh giành với nhau, mà nổi sân si rồi hại nhau, thì đó là tích tụ tội lỗi, tiêu mòn công đức, chứ không phải là tích tụ công đức mà tiêu trừ tội lỗi, mà nó là ngược lại. Nếu không có một mục đích lý tưởng cao thượng trong đời thì sống lâu có lợi gì đâu. Phải chăng là sống lâu chỉ để tạo ác nghiệp? Cho nên dưới con mắt của bậc trí tuệ thì rất là sợ như vậy. Tức là nếu mà mình sống không hiểu được chân diệu nghĩa thì cả cuộc đời của mình chỉ gieo rắc khủng bố. Cho nên thật sự có rất nhiều người mà mọi người súng lại cầu cho nó mau chết. Có rất nhiều kẻ có cái phước mà nhiều người phải cầu nguyện cho kẻ đó mau hết phước. Tại vì cái phước của họ là cái tổn phước của tất cả mọi người xung quanh. Mà đại đa số phước ngũ dục nó là như vậy. Có nhiều anh có phước, anh cầm quyền, anh làm lớn, cho nên mọi người bị điêu linh và đau khổ. Và vì vậy mọi người muốn cho mình hết cái đau khổ, hết cái vô phước đó, thì chỉ có một cách, cầu cho kẻ kia nó hết phước. Như vậy rõ ràng phước của một kẻ là tai họa của nhiều kẻ, rõ ràng chứng minh cho mình thấy. Mà như vậy thì sao gọi là phước? Phước kiểu gì lạ vậy? Phước thứ nhất, trước sau cái kẻ mà có phước đó cũng bị lột sạch sành sanh, tức là sau khi chết. Thứ hai là trong khi kẻ đó chưa bị lột thì tất cả những kẻ khác bị lột sạch sành sanh. Phước gì mà lạ lùng? Phước đó chỉ có ôi không còn ai điên đảo hơn ta nữa thì mới nhìn thấy như vậy là phước. Còn đạo Phật thì thấy phước đó phải là một cái sự che chở được cho mọi người. Phước đó san sẻ, và che chở bằng trí tuệ, bằng từ bi. Và phước đó không một kẻ nào lột được. Như tôi nói, ngay chính đến cho đến Thượng Đế hay Đức Phật cũng không thể nào lột sạch trí tuệ của một người. May ra nếu trí tuệ yếu ớt, đó chỉ có một kẻ lột thôi, đó là vô minh với lại tham dục. Thì những cái tư tưởng đó nó lột sạch những cái trí tuệ mong manh của mình, cái lớp mỏng trí tuệ của mình. Còn ngoài ra tất cả những cái thứ khác đấy, mình ngồi ngẫm cho kỹ, có những cái thiên hạ mê thờ phụng cuộc đời này chỉ là nguyên nhân của đau khổ, mà thiên hạ rất sợ đau khổ, nhưng mà thiên hạ chuyên môn đi tích chứa nguyên nhân của đau khổ, đó là ngũ dục. Và mình thấy rõ ràng như vậy, cuộc đời có nhiều anh có phước, anh tích tụ ngũ dục lớn mạnh, ngũ dục của anh lên cho tới hàng tỷ, trong khi mấy tay kia nó chỉ còn có cái khố che thân. Đó. Mấy kẻ khác thì cái phúc của kẻ này càng tăng phúc như thế nào thì mấy kẻ khác nó còn giảm phúc đi chừng đấy. Cho nên chung cục mấy kẻ kia nó chịu hết nổi rồi, và nó phải cầu nguyện tha thiết cho Chúa hay Phật mà cái thương tưởng chúng con cứu độ, thì cho cái kẻ kia nó mất hết phước đi. Chứng tỏ phước của kẻ kia là cái vô phước của tất cả những cái kẻ nọ. Vì như vậy, sống lâu để làm gì? Nếu không có một cái lý tưởng cao thượng gì thì sống lâu chỉ là gieo rắc khủng bố cho mọi người, và tự khủng bố chính mình, tức lúc nào cũng mơm nớp lo sợ mình mất đi ngũ dục, mà nơm nớp lo sợ một điều mà nó phải xảy ra, thì cái nơm nớp lo sợ đó thật là phi lý vô cùng. Tức là chắc chắn mình phải mất. Bây giờ có âm mưu triệt hạ người này, giết hại người kia, triệt hại người này để mình độc quyền chăng nữa, chung cục cũng mất. Chung cục cũng mất. Thì triệt làm gì? Nhưng mà đâu ai thấy như vậy. Nếu ai cũng thấy như vậy thì cuộc đời nó đỡ khốn khổ. Cho nên rõ ràng cuộc đời khốn khổ chỉ vì không thấy. Tức là không thấy một cách thật, không thấy sự thật, tức là không có trí tuệ. Và rồi chắc chắn ta ghét kẻ nói xấu ta, vì như thế họ sẽ làm người khác không tin tưởng ta nữa. Thế sau khi họ nói xấu kẻ khác thì ta lại thản nhiên. Thì đúng như vậy. Cho nên thực sự mình không ghét cái ác. Thực sự mình không ghét cái ác, mà thực sự mình ghét cái đụng chạm tới mình, chứ không phải mình ghét cái ác. Còn nếu quả tình mình có một con mắt trí tuệ thiệt, hành bộ đắc đạo thiệt, mình là người chứ ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Mình là người rằng là nguyện đoạn nhất thiết ác, đó. Nguyện tu nhất thiết thiện. Còn ở đây mình không có muốn đoạn ác, mình vẫn muốn có cái ác đó để dành cho những cái kẻ mà mình không ưa. Đó. Tại vì hạnh phúc của mình có hai lối. Một là mình được hưởng những cái lợi lộc. Hai là những kẻ thù của mình bị mất lợi lộc, thì mình được hạnh phúc. Kẻ thù của mình nó mất hết phước thì mình sung sướng. Còn hai là mình được cái phước thì mình sung sướng. Nhưng mà dưới con mắt của Đức Phật thì mình cũng được phép sung sướng, mình cũng được phép hạnh phúc trước bất cứ cái đau khổ của ai, kể cả cái đau khổ của kẻ thù. Bởi vì không một ác nào man dở hơn là cái ác mà sung sướng trước cái sự đau khổ của kẻ khác. Cái điều sung sướng đó là cả một cái điều rằng là cực kỳ ác độc. Nhưng mình khi nào cũng muốn duy trì tất cả những cái ác ở trần gian này, cho nên mình có thể thản nhiên khi một kẻ khác bị. Khi kẻ khác bị, cũng như chẳng hạn như giờ ở Pháp quanh năm có biểu tình, bây giờ đang biểu tình của mấy anh đánh cá vì lý do xăng nhớt lên giá, làm tổn hại đến vấn đề mà buôn đi đánh cá, muốn bán cá như kia của dân đánh cá biểu tình, biểu tình đánh nhau cảnh sát và mấy dân khác dừng dưng. Nhưng mà đến khi mà có những cái vụ mà chẳng hạn như rằng là tính điểm mà phạt bằng lái với bằng gì với dân lái xe vận tải biểu tình, bởi vì cái đó có thể làm mấy dân vận tải bị thất nghiệp và mấy dân đánh cá tỉnh khô. Nó ví dụ như vậy. Thì mình thấy cái cuộc đời nó như thế. Cho nên thì dụ mình bảo tôi ghét cái người đó tại cái người đó nó nói xấu tôi, tức là không phải là vì nó xấu mà vì nó nói tôi thực sự như vậy. Nhưng mà khi mình lên án cho một người nghe, mình cố ý nói kẻ đó là kẻ xấu tại kẻ đó nói xấu. Nhưng mà đến khi kẻ đó nói xấu người khác thì mình thản nhiên, mà mình không có lên án. Mình không có lên án mà tại sao nói xấu người khác, mình có lên án mà mình thản nhiên. Cho nên thực chất ra mình không hề oán ghét, không hề chê bai thực sự cái xấu, mà mình chỉ oán ghét kẻ nào đụng tới ngã, đụng tới ta. Đối với những người bất kính đập phá tượng tháp kinh sách, ta cũng không nên nổi giận, bởi vì ngay cả Đức Phật và chư Thánh Tăng cũng đâu có bị tổn hại gì đâu. Dưới con mắt của trí tuệ, đạo Phật nhờ cái tinh thần như vậy, tinh thần nó dõng cảm ghê lắm, và tinh thần đó có lắm khi những người Phật tử không hiểu. Khi học những cái tinh thần như vậy thì thường thường trong lòng bất bình và nói rằng là mình cứ làm như thế rồi tụi ác nó lợi dụng sau. Nhưng mà đừng quên đi, chính những cái tinh thần kiên cố như vậy mới khuất phục được ác. Còn ở kia tụi ác nó mới thu đệ tử là mình đấy. Tức là mình mới bắt đầu tuyên thệ, và tuyên thệ rằng là kể từ nay trở đi là tôi sẽ làm ác, tôi sẽ nghĩ ác. Và như vậy mình có chiến thắng được cái kẻ ác đó thì mình thay thế nó thôi. Tức là chỉ có rằng là bình cũ nhưng mà rượu mới vậy thôi, chứ chẳng có một cái gì khác hết. Giống như là Ba Di Thúc Tề mà nói, dĩ bào dịch bào thì có ăn nhầm gì đâu. Đó. Nhưng mà bây giờ cuộc đời này sợ nhất là bởi vì những cái ác như vậy, là do vô minh như vậy, nó thường xuyên được các bậc hộ pháp của ác đó, duy trì phát nguyện làm ác. Bậc này ác dứt, bậc kia ác tiếp, truyền đăng nhau, truyền kiếm chỉ mình đau, xong rồi cứ lý luận như vậy. Nếu mà chỉ dù bây giờ, nếu mà cái tư tưởng mà phóng hạ đồ đao đương địa thành Phật mà không được phát triển thì người ta truyền đao và truyền kiếm với nhau. Và như vậy thì cuộc đời này khi nào mình cũng bị nguy hiểm ấy. Cho nên dĩ nhiên là mình phải có cái lập trường cứng rắn. Cho nên Đức Phật trong quá khứ dùng cái lập trường cứng rắn đó, bất động, không nổi sân, bất động, mà nhiếp phục được Ca Lợi. Thế chung cục Ca Lợi phải ném gươm xuống dưới đất thôi. Khi mà chặt tay chặt chân, chỉ còn cái chặt đầu nữa là xong thôi, nhưng mà chặt không nổi nữa, là bởi vì trước cái sức bất động không lay chuyển của đạo sĩ, mà cụt tay cụt chân, đuôi mắt không tai không mũi, máu me đầy đầu đầy chân mà bất động, mà vẫn nói một câu rằng là tôi tu hành nhẫn nhục. Khi ông vua hỏi nhà ngươi ngồi đây làm gì, mà một lời hỏi một lời đáp là một phần thân thể rơi rụng, mà vẫn thản nhiên đáp như vậy, cho đến cuối cùng Ca Lợi phải vất kiếm. Mà có vậy chung cục hung thủ Đồ Tể, ông vua bảo chúa Ca Lợi đó về sau trở thành thánh tăng Kiều Trần Như, và ông đạo nhân mà ngồi yên lặng bất động nó trở thành Phật. Còn nếu không, đánh nhau từ đây kéo xuống địa ngục đánh tiếp, xong đầu thai lên ngạ quỷ đánh tiếp, mà lên trên thiên đường không nổi đâu. Cho nên lên trên đường không cho đánh, đánh trên đường là bị đạp rơi xuống lại. Thành ra cứ cuồn cuồn ở trong những cái cõi mà đánh nhau được, không sinh về Trung Đông tiếp tục đặt bom cài mìn. Đó. Mà cứ như thế hoài, giải quyết gì được? Mình giết họ, họ giết mình giết họ, họ giết mình. Mình phải hiểu đời đời kiếp kiếp như vậy. Cho nên phải phóng hạ đồ đao đi xuống đi chứ, phải tỉnh ngộ đi chứ, phải chấm dứt cái ác hung nó đi chứ. Và mình là cái người trí tuệ, người là đầu mối của sự kết liễu cái vấn đề mà ân ân oán oán không bao giờ ngừng nghỉ đó. Vậy mới là trí tuệ chứ. Cho nên đối với chư Phật, mình thấy đạo hồi, nếu mà nói dùng cái danh từ của cuộc đời mà nói, thì đạo hồi là nợ máu đạo Phật ấy chứ. Bởi vì giết hại vô số tu sĩ ở Ananda, đốt cháy cái trường Ananda nổi tiếng của Phật giáo. Đó. Rồi giết hại vô số chư tăng ở trong đó, đào cây Bồ đề, quật ngã cây Bồ đề nơi Đức Phật ngồi thành đạo, đổ vôi xuống để cho cây Bồ đề đừng mọc nữa. Đạo hồi đối xử với đạo Phật như vậy. Nhưng mà cái món nợ đó, thực sự người Phật tử Việt Nam nhiều khi rất đại đa số chẳng biết, tại không được nhắc nhở. Đạo Phật không lấy cái đó làm điều. Đó mới là tinh thần của đạo Phật, bất động. Tinh thần bất động nó tỏa ra như vậy. Cái tinh thần bất động đó nó phải đòi hỏi cái sức hiểu biết kia lắm. Nhưng mà Phật tử Việt Nam mới nói là khi nào mà tới nó đào chùa một cột thì Phật tử Việt Nam mới chiến đấu, chứ còn đào cây Bồ đề thì cũng thản nhiên như thường. Dân Việt Nam thì phải đụng tới ta thôi. Đó. Còn mà có đào cây Bồ đề thì thôi kệ nó, không sao, mình từ bi mà. Nhưng mà nếu mà nó sang đây nó đào chùa Viên Giác, đào chùa Khánh Anh á, thì may ra mình đi biểu tình thôi. Mình đi biểu tình đào đào thôi. Đó. Nó ví dụ như vậy đó. Chứ nhưng mà còn đối với lại Phật Pháp, thực sự mình thấy Thiên Chúa hay Đạo Hồi không, đụng một cái là thánh chiến liền, nó đem binh đi khắp trên thế giới này là có tự nguyện binh liền, đó là đi đánh lộn liền. Còn đạo Phật mà nói là nghe tới Phật Pháp có cảm động không, là Phật tử nói có. Nghe đến tên Đức Phật có xúc động không? Có sẵn sàng hy sinh cho Phật Pháp không? Không. Cái gì cũng có ấy. Nhưng mà nghe chữ hy sinh là thôi. Không dám nói vậy. Không dám không. Nhưng mà mấy cái tôn giáo khác mà đụng tới là chết á. Đụng tới là chết á. Còn Phật Pháp thì đụng tới cái là hay nói kiểu, lúc đó lại mở rộng từ bi. Ồ, mình từ bi mà. Mình từ bi mà. Nếu nếu cần phải hy sinh cho đạo Pháp thì mình sẽ từ bi thôi. Nếu bình thường thì mình có thể đấu đá, nhưng mà nếu đến cái mức mà phải hy sinh tính mạng cho đạo Pháp thì thôi từ bi đi. Thôi từ bi bỏ qua. Đức Phật và Chư Tăng cũng dừng dừng trước những như vậy mà đâu có bị tổn hại gì. Đó. Anh có làm gì anh làm mà chân lý cũng bất động. Người ta đâu có sợ. Anh đâu có làm hao tổn chân lý được. Ngay cho đến nếu kẻ nào xử tệ với thầy ta, cha mẹ ta và những người thân, ta hãy kềm hãm cái tâm nóng giận và quán chiếu. Đó chỉ là kết quả của nhiều nhân duyên, đúng như vậy. Tất cả như vậy, nó cũng đều có nhân duyên, chứ phải ngẫu nhiên đâu. Sự đau khổ của tất cả mọi người chính là hậu quả của những nguyên nhân cố ý hay vô tình. Những nguyên nhân, một là người ta cố ý, hoặc là những cái nguyên nhân mà nó vô tình, tức là những nguyên nhân nào nó có sẵn ở trong quá khứ, tự dưng bây giờ nó đưa đến. Đó. Tự dưng như ân ân oán trên trời rơi xuống ở Đài Loan, rồi tôi bên Đài Loan xem nghe tin tức, cái tin nó lãng xẹt, có một anh, một người tự tử mà hai người chết, tại vì anh nọ anh đang còn đi bộ ở dưới đất, một chị ở trên lầu cao 12 tầng nhảy xuống cái trúng ngay anh kia gãy cần cổ chết ngắc, và chị kia thì bể đầu chết, thành ra một tự tử mà hai đai. Đó. Thì nó cũng đâu phải đang làm cố ý đâu, nhưng cái nhân duyên nó từ cái đời nào rồi. Đó. Thành ra là anh này phải đi trúng ngay cái chỗ chị kia nhảy xuống. Anh ra đó là những cái hậu quả, những cái như vậy. Mà đó là những cái nhân duyên gây tạo với nhau hồi xưa rồi, ân oán gì với nhau rồi. Đó. Tay này ép bức tay kia phải tự tử chết rồi hay làm sao đó, thành ra khi này tay kia nó chết là anh kia phải chết theo thôi. Đó. Nó phải nhảy ngay. Đó. Một kẻ thì tạo ác bởi vô minh, một kẻ thì nổi sân vì si mê, vậy ai đúng ai sai? Tức là khi mình suy nghĩ, thì dụ một kẻ vì nó si mê cho nên nó mới hại mình, nhưng mà khi mình nổi sân vì nó vô minh thì nó mới hại mình, nhưng mà mình nổi sân lại với lại cái kẻ đó thì mình nổi sân đó chỉ vì rằng là mình cũng không hiểu rõ những vấn đề như vậy. Thành ra cái nổi sân của mình phát sinh từ si mê. Như vậy một người sân vì si mê, một người hại vì vô minh, thì tay nào có lỗi? Thì tổng kết là hai tay cũng có lỗi hết. Đó. Thì xưa kia ta đã hành động gì để ngày nay khiến người khác làm ta đau khổ? Tất cả đều là kết quả của nghiệp ở trong quá khứ. Hiểu như vậy thì cố gắng tạo dựng cho nhiều nghiệp lành, cầu cho tất cả chúng sinh có được những ý niệm bảo hộ và thương xót lẫn nhau. Thì khi nào cũng phải cầu cho chúng sinh như vậy, tức là gieo rắc cái bồ đề tâm để làm cho mọi người người ta khởi cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm khi tăng trưởng, khi thành tựu, bồ đề tâm khi thành tựu hay tăng trưởng là mình công đức lớn mạnh vô cùng, nhưng mà mình phải để tâm, mình phải quý trọng, tức là mình phải cố ý làm cho nó tăng trưởng. Và muốn làm cho nó tăng trưởng thì phải suy xét và suy nghĩ, và nhất rằng là những cái nguyên nhân động lực mạnh để làm cho bồ đề tâm tăng trưởng là trong những cái lúc mà mình chung đụng với mọi người, hoặc là mình sinh hoạt mọi người, mình chung đụng với mọi người. Bởi vì cái thói thường khi mình chưa biết Phật Pháp, mình chưa có bồ đề tâm, thì mình chung đụng với lại đông người và với mọi người thì đại đa số là phiền não, đại đa số là bực dọc, cho nên cũng đi hành hương, nói ví dụ như vậy. Nhưng mà tôi cũng bắt gặp ở trong đó có nhiều tâm ý, nên có nhiều người đi hành hương về thì ơi say sưa quá, thấy cái chùa tổ đó hay là thấy cái điều nó sao nó linh thiêng quá, hay thấy xá lợi Phật này kia mừng quá, thì dù vậy ha. Nhưng có người thì Ôi, đi mà phát bực cái bà đó, hay bực cái đứa đó, hay bực cái thằng đó, bực cái con đó, hay bực cái gì đó. Về xong rồi chỉ nghe kể cái chuyện bực đó à. Thế mà bực cái đó, có người gì đâu mà thô, mà tháo, mà này nọ cái gì á. Xong rồi tổ đâu bay hết. À, chỉ ghi nhận có toàn rằng là như thế thôi. Và cái đó là rất là thường. Đó. Rất là thường. Cho nên khi mình đi như vậy, bởi vậy cho nên ngày năm 98 á, tôi đi là tuyển lựa. Tôi tuyển rồi, Đức Phật tuyển thứ nhì. Tức cái list của tôi thâu vào rồi, xong đó đến Đức Phật tuyển một đợt thứ hai, theo một cái nhân duyên nào đó không biết. Thì Thầy Chí Minh mới đề nghị với tôi, với xin cho một cặp vợ chồng, mà lúc đó cũng sắp rồi, sắp đi, xin cho một cặp vợ chồng cái được đi. Tôi nói cặp vợ chồng này là ai, có đi học Phật Pháp tôi có biết không? Nói thầy không biết đâu, tại không có đi học Phật Pháp bao giờ. Tôi nói trời, không đi học Phật Pháp bao giờ, đi theo tôi làm gì, tôi để đi theo mọi nơi chùa chiền tổ chức, đi theo theo chùa chiền đi. Tôi nói vậy, còn tôi thì thầy tuyển như vậy. Đấy, tôi nói vậy, cái thấy nó chứ, cứu độ nó đi. Tôi nói tại sao vậy? Bảo trời ơi, hai vợ chồng đánh nhau hoài, thiếu điều ly dị. Thành ra giờ tôi can hoài, giờ tôi khuyên hai vợ chồng nó đi hành hương. Rồi qua nó nhờ cái ân đức này kia đi hành hương này kia, rồi về nó phát tâm này kia, nó hòa thuận với nhau, đó là mình cứu nó. Tôi nói không dám đâu. Cứu họ hay là giết đi những người xung quanh? Tôi hỏi thầy chứ, người ta đang đi về, người ta nghĩ tới tháp tổ, người ta cảm thấy thanh tịnh. Còn bây giờ cái hỏi tháp, Ngài Đỗ Thuận hỏi tháp nào phải tháp hai cái vợ chồng đánh nhau không? Trời ơi, cái ấn tượng trong đầu người ta còn gì nữa rồi, nó bây giờ mà tôi bị hiểu mà, cái sân si của người ta đó, mà nhất là dân không có học đạo, dân chưa có học đạo bao giờ hết, mình nói đâu được. Rồi hai vợ chồng nó cãi lộn với nhau đi trong đông, trời ơi, những cái vấn đề đó đâu phải là không có vấn đề. Đi đông có những người lớn đó, trong những cái chuyến tôi đi chung chung chùa chiền ở bên Hoa Kỳ hoặc bên này kia đi hành hương và thỉnh tôi đi làm hướng dẫn này kia, tôi dẫn đi như vậy, tức là đi tạp nham không phải tôi tuyển đó. Tôi thấy cái đó xảy ra rất thường. Vợ chồng ghen nhau nữa, tại vì ông chồng nói chuyện với bà khác, ông chồng xách vali dùng bà khác, xách đem lên thôi, và là về đóng cửa phòng vô là bốp chắt cạch ử ở trong đó. Mở cửa nó thấy mặt bầm, mặt bầm, hỏi sao vậy, đụng đầu mới đụng cổ mấy cái gì đó. Thường xuyên thì còn gì tổ nữa đâu, đâu có nhìn thấy tổ nữa. Mà chỉ nhớ anh đến cái chùa đó là anh cầm cái vali dùng cho cái bà đó, là anh coi chừng tôi, anh liệu hồn tôi, cho đất ơi, cái con cái gì tổ mới Phật mà lạy Phật mà mắt liếc liếc. Đâu có thanh tịnh nữa, liếc anh chồng canh me canh chừng xem anh chồng khiêng vali cho bà nào hay là cho ông nào. Mà có nhiều khi ông cũng nghĩ mình phát bồ đề tâm thì thôi mình cầm cho cái cô này, cho cái chị này, nghĩ vậy thôi. Nhưng mà khổ nỗi ái nó muốn độc quyền mà, đã nói rồi, ái là độc quyền, ái đâu có chia đó. Cho nên tự dưng cái là như thế là nó sinh chuyện thôi. Rồi ông chồng ông chẳng còn cái kỷ niệm nào hay ho bằng lần là ông chỉ nhớ mãi cái ấn tượng là vô cái bà vợ đấm đá đóng cửa phòng lại dạy nhau. Cũng còn may chút đó, nhưng mà nếu dạy chưa xong là dạy công khai đó. Thì trời ơi khổ sở lắm, cho nên tôi kinh nghiệm ghê lắm, kinh nghiệm đau thương đó. Cho nên tôi muốn cho đại chúng thanh tịnh 100%, mà muốn cho đại chúng thanh tịnh 100% thì phải tuyển chưa, chứ không có tuyển nó đi là cứ nổi hứng lên như vậy. Xong rồi trong cái bầu không khí của bồ đề tâm đó nó bị ái nhiễm xen vô, trời ơi chỉ nghe những cái tiếng chửi, tiếng mắng, tiếng đánh lộn bởi vì ái thôi, bồ đề tâm tan nát. Mà những bồ đề tâm khác nó cũng bị ảnh hưởng, nó cũng ngơ ngác. Xong rồi chẳng hạn tôi sợ nhất vấn đề như vậy, thì dù khi giờ mình nhắc lại, mình nhắc tháp, mình nhắc chùa, có hỏi chùa nào tháp nào phải cái chỗ mà hai ông bà đánh nhau không, tại cái đó dễ nhớ. Cái ấn tượng như vậy là ấn tượng không tốt, ấn tượng rất ư là tai hại. Cho nên tôi phải cái ấn tượng rằng là phải cái chỗ đó mà mình thọ giới như vậy, cảm động ghê lắm mà nhớ, có mà nhớ thêm một cái tinh thần đó nữa, trời ơi, sợ lắm, cho tôi xin. Thành ra chính vì cái lý lẽ như thế đó mà. Đó chẳng hạn phải hiểu, và tu là tu trong như vậy. Cho nên trong khi mình đi như vậy phải phát tâm cực kỳ, là phải phát tâm là chỉ bồ đề tâm xả hết, mà phải nghĩ là mình phụng sự, phải nghĩ là mình phụng sự trong khi đi. Và những người nghĩ như vậy, những người đó sẽ lãnh được những cái món quà của chư tổ cho. Món quà nó vô hình vô ảnh, món quà đó là một đức tin, một nhân duyên. Và đức tin và nhân duyên nó không có kilo nào hết, không có khiêng, không có sợ mất, và ấn vào trong tâm trí của mình và tâm khảm của mình, món quà nó vô giá. Đã. Thành ra nếu mình đi với tâm hồn của bồ đề tâm, phát bồ đề tâm vậy, mình sẽ được hưởng như vậy. Còn mấy phút nữa đây. Bây giờ là 10 giờ 38 phút 30 giây hết. Thế thì vì vậy mà phải cầu nguyện cho chúng sinh, họ phải phát khởi những ý niệm như vậy. Cho nên phải phát khiểm ý niệm như vậy. Mình phải nhớ rằng là bất cứ một cái đạo đức tối thượng nào của mình cũng là một cái đạo đức mà rằng là bao dung và giúp đỡ. Đạo đức đó mới là một đạo đức đáng ca ngợi và cần thiết cho chúng sinh. Đừng bao giờ cứ nhân danh nào đạo đức để mà khó khăn với mọi người, như là mẹ chồng nhân danh luân lý và đạo đức khó khăn với con dâu vậy đó. Đó. Mà nó không có đưa đến một cái gì ngoài đưa đến một sức đè nén chịu đựng và khổ đau. Mà phải dùng một cái thứ đạo đức mà nhất thiết chúng sinh đều cần. Một cái thứ đạo đức mà bao dung tha thứ, chỉ bày và giúp đỡ. Và chính cái đạo đức đó làm cho mình gần gũi với chư Phật chư Tổ. Và nếu dùng những cái thứ luân lý của mẹ chồng nàng dâu kia sẽ làm cho mình bực dọc, đi về nói tức mình đó, đi lên chùa Tổ nó cái bà nó làm cái tức cái gì, nghĩ tới chùa Tổ nó là nghĩ ngay tới cái anh đó hay cái chị đó hay cái bà đó, xong rồi tức tối mất hết công đức, đốt tiêu hết công đức. Một cái thứ luân lý mà chuyên môn đốt tiêu công đức và chuyên môn làm cho mình mệt mỏi và chuyên môn làm cho những người khác phải đè nén và chịu đựng, thôi dẹp nó đi. Và hãy đem cái đạo đức của Bồ Đề Tâm, cái thứ đạo đức mà phụng sự và chỉ bày. Như là tôi vẫn thường nói, khi tôi đáp lời của một bà hội trưởng Hội Phật giáo ở bên Hoa Kỳ, nó nói tôi là làm Phật sự sao càng làm càng phiền não, thầy bày cho con cách nào mà làm Phật sự mà nó bớt phiền não. Và dĩ nhiên bà đó nói thật, bởi vì đúng như vậy, làm Phật sự mà hồi phiền não. Và tôi đáp là ngược lại thì nó ít phiền não. Bà hỏi ngược lại là làm sao? Tôi nói là bây giờ đảo ngược lại, hồi đầu thì ngạn, hồi xưa mình nhìn thế nào, bây giờ mình quay đầu nhìn ngược lại. Tôi nói ví dụ như vậy, ví dụ những người mà hay nghiêm trang, nghiêm tốn tu hành như vậy, bỗng dưng trong đạo tràng mình thấy một anh mặc xà lòn, áo thun ba lỗ, vào keo ghế ngồi cái cột, vắt chân lên như vậy ngồi nghe, thì dù vậy mình khó chịu ghê lắm. Mình rất là khó chịu, mình bực dọc, có đủ cái thứ đi chùa học đạo du côn, mình nói như vậy nó bực dọc ghê lắm. Mình nhìn như vậy, thì bây giờ hồi đầu đi, thế mình hồi đầu là nhìn ngược, nó trời, ăn mặc lao từ đế mà biết đi chùa, biết học đạo. Tốt. Tức là tiền hung mà hậu kiết. Còn cái kia, cái kia tiền kiết hậu hung, giống như mở đầu ăn thật là ngon, cuối cùng ăn trúng con rắn, nó vô giá trị hết trơn này. Phải không? Rồi cái cuối, cái kết nó mới là quan trọng. Cho nên mình hãy nhìn ngược lại. Trời ơi, cái anh bị bê bối bày bà mặc xà lòn, nó thun đi cứ gửi ngời, cũng biết lạy Phật, cũng biết đi học đạo, thì tâm mình nó vui. Mà anh kia có công đức, anh kia được khen ngợi. Còn cái kia, anh kia cũng đi chùa học đạo mà bị hủy báng, mà mình bực mình. Hành đạo nó phải như vậy. Mà hành đạo mà mình vậy, dù bây giờ mình có ra mình nói với anh mà nói với giọng vui vẻ, bà trời lại phần mà mang ô tô ba lô ông, nhưng mà nói kiểu vui vẻ vẫn đưa hương cho vẫn thì kia vui vẻ, thì anh học đạo từ từ. Và mai kia mình có bảo anh rằng là lỡ anh đang mặc áo thun ba lỗ, mình bảo anh chạy vô chánh điện lấy cái gì, anh cũng nói khoan để con đi mặc áo, đúng không? Còn bây giờ mà mình cự một cái là anh say goodbye, adieu. Như vậy thì cái chùa hay là cái đạo tràng của mình chỉ có cắm bảng để, giống như hồi xưa thầy Nhất Trơn thế nói chùa Khanh Anh có bác Nguyên Lưu, ông ai cũng rầy hết. Thầy Nhất Trơn bảo bác mà lập chùa thì chùa của bác không có cái bảng để ăn trê ăn trê, chỉ có bảng để sọc ti sọc ti sọc ti. Bảng đi ra không có bảng ăn trê ăn trê ăn trê, chỉ có bảng sọc ti sọc ti sọc ti. Thấy đủ bảng sọc ti. Mình là cố ý đồ xính mà, cho nên mình phải trong đủ mọi cái văn hóa của mọi thành phần của mọi người mình độ cho được họ. Đó. Mình phải nghĩ như vậy nó mới thành được Bồ Đề Tâm, và nó mới thành lợi ích cho chúng sinh. Mà như vậy thì chúng sinh nào họ cũng gần Phật Pháp được hết á. Gần đạo Phật được hết á. Gần đạo Phật nó thoải mái. Nó thoải mái mà nó phát tâm rộng lớn. Còn đây nó phát tâm chật hẹp. Tức là phát cái tâm mà hay sọc ti mà hay phát tâm bực dọc. Đó. Bắt bè, bực dọc. Và như vậy nó không thoải mái. Nó không thoải mái một tí nào hết á. Thành ra khi có một căn nhà bị cháy, người ta sẽ chạy sang nhà bên cạnh và lôi vứt tất cả những rơm hay cỏ khô và những đồ, những thứ dễ mà bắt lửa. Cũng vậy, tất cả ý niệm nào có thể kích thích ngọn lửa sân hận đều phải được loại trừ tức khắc để ngăn ngừa cái lửa sân hận nó bắt. Nếu không, chẳng mấy chốc cái kho công đức của ta sẽ bị cháy rụi. Làm sao một tên tử tội có thể than vãn khi bị chặt tay rồi được tha, thay vì bị chặt đầu? Làm sao ta lại không nhẫn chịu được đau khổ tạm thời nếu biết nhờ đó ta sẽ tránh khỏi cái khổ của địa ngục? Tức là chịu cái khổ chặt tay, tránh được cái khổ chặt đầu. Thì nhẫn một cái khổ này, nhưng mà tránh được một cái khổ lớn ở dưới địa ngục. Tức là phải chịu đựng một cái khổ nhỏ này, nhưng mà tránh được một cái khổ lớn ở dưới địa ngục. Giống như một kẻ tử tù bị tội như vậy. Nếu ngày hôm nay không nhẫn nhục được một chút đau khổ của thế gian, thì sao ta không biết ngăn chặn sân hận vì nó là nguyên nhân dẫn đến đau khổ của địa ngục? Nếu hôm nay mà không nhẫn chịu được chút xíu đau khổ nào, thì phải hiểu rằng một khi nếu không nhẫn được đau khổ hiện tại, thì đương nhiên đau khổ tương lai còn kinh dị hơn nhiều lắm. Nếu không nhẫn được đau khổ hiện tại để kiềm chế nó, thì tương lai còn đau khổ hơn nữa. Mà hiện tại chịu không được rồi, mà để nó buông lung ra, thì tương lai còn kinh dị hơn nữa. Chỉ vì giận tức sân hận mà ta bị thiêu đốt ngàn lần dưới địa ngục một cách vô ích cho ta và người. Trong khi đó, nếu so sánh thì cái khổ hiện đời quả thật là nhỏ bé, và hơn nữa nó có thể đem lại lợi ích. Như vậy ta phải hoan hỉ nhẫn chịu cái khổ nhỏ đó để giải trừ cái khổ lớn cho tất cả chúng sinh. Cho nên khi mà mình khống chế mà mình chịu nhẫn, khi chúng sinh nhẫn chưa quen thì thấy nhẫn nó là một sự chịu đựng. Nhưng mà khi nhẫn quen rồi nó thì nó thành an nhẫn. Và chính cái an nhẫn đó vừa thoát cho mình cái hiểm họa. Tại nếu nhẫn được phát tác, mà phát tác á, thì còn chịu cái khổ lớn hơn nữa trong tương lai. Mà chúng sinh cũng chịu, mà mình cũng chịu. Còn nhẫn một cái như vậy đó thì chúng sinh không chịu nữa, không bị chịu trong tương lai, mình cũng không bị chịu. Tức là đều lợi người. Cho nên vì như vậy, mình suy nghĩ như vậy mà mình rất là hoan hỉ nhẫn cái khổ của hiện tại, để dứt tất cả những cái khổ trong tương lai cho mình và cho chúng sinh, cho những người khác. Có những người chuyên khen ngợi và xưng tán công đức của kẻ khác. Tâm của ta ơi, tại sao ngươi lại không biết hoan hỉ tham gia? Mình biết rằng là xưng dương và tán thán có những cái quả báo, hay tán thán hay khen ngợi người ta về sau có những cái phước báo. Thứ nhất, nói người ta nghe. Thứ hai, ca hay lắm. Thành ra nhạc sĩ nó mở tiếng nó ca, cái là phước báo nó vô đều đều. Còn chịu khó đi kinh hành nhiễu tháp nhiễu Phật, kiếp sau đi thôi cũng sinh tiền. Đó. Mà nước canh nó đi tới đi lui, đi ngang đi dọc, lương quá trời. Đi một vòng như vậy là cả trăm ngàn, mấy trăm ngàn. Mà mình đi thì không có ngàn nào hết. Mà mình đi chỉ có mỏi chân thôi. Tại nhờ kiếp trước đi nhiễu tháp, đi kinh hành nhiều. Đó. Cho nên bây giờ đi cái là nó phát phước theo. Rồi tán tán xương dương thì tự nhiên nói người ta nghe. Đó. Ca người ta cũng nghe. Người ta cũng nghe vô, người ta cũng thấy thích. Người ta thường sung sướng khi được khen ngợi. Nếu có kẻ nào xưng tán ngươi thì ngươi muốn những người khác cùng tham dự. Nhưng nếu người ta xưng tán kẻ khác thì ngươi lại không thích tham dự. Nó là bình thường. Ta đã phát tâm bồ đề nguyện làm cho tất cả chúng sinh được an vui. Tại sao lại khó chịu khi thấy người khác được an vui? Cái tâm ghét ghen đó. Ta muốn chúng sinh đều chứng Phật quả, được ba cõi xưng tán, thì tại sao ta lại buồn rầu và khó chịu khi họ chỉ được vài người khen ngợi? Tức là chỉ có vài người khen ngợi họ thôi mà mình cũng đã khó chịu rồi. Và trong khi rằng là mình muốn chúng sinh đều chứng Phật quả, được ba cõi xưng tán. Ba cõi đều xưng tán mà. Thì cả ba tam giới ba cõi đó đều xưng tán. Hay nói tam thiên đại thiên thế giới xưng tán Đức Phật, nói như là Thầy Chí Minh thấy nói Thầy Năm vậy đó. Thầy Năm mà nói chuyện rồi thiên hạ bảo chứ thầy sao mà nói cái gì cũng la ó, nói to quá, nói la ó gì đó. Thầy Năm bảo vậy chứ tao nói nó có ba làng nghe thôi, đâu bằng là ông Phật ông nói tam thiên đại thiên thế giới đều nghe xong. Rồi ông già rồi mà ông viết chữ nho, cầm bút lông viết rất là vững, mà ta khen họ trời ơi thầy năm già lớn tuổi rồi mà tay không có rung. Ông bảo ông nội mày tao sợ ai mà tao rung. Người không biết hối hận việc ác đã làm mà lại ganh tị với những người đạo hạnh. Tức là thường thường ở đây là bắt đầu nói đến những cái đó, ý tưởng những cái ác niệm về ganh tị về này kia. Nếu chẳng may kẻ thù của ngươi gặp nạn, có gì đâu mà ngươi lại vui mừng? Đâu phải sự ước mong của ngươi đã làm thay đổi luật nhân quả. Dù hắn có bị đau khổ như ngươi muốn thì việc đó đem lợi ích gì cho ngươi? Nếu ngươi nói ta hài lòng vì hắn đau khổ thì không gì tai hại hơn cho ngươi sau này. Thì nếu mà kẻ thù của mình có đau khổ đi chăng nữa thực sự thì mình cũng chẳng có cái lý do gì để vui mừng. Như hồi nãy tôi cũng có nói cái lời nói đó. Tức là đối với Phật Pháp thì dù bất cứ một kẻ nào đau khổ, mình không bao giờ nên lấy sự đau khổ làm niềm vui của mình, lấy đau khổ của thiên hạ để làm niềm vui của mình, bởi không có một cái niềm vui nào mà man rợ bằng là cái niềm vui là vui trên sự đau khổ của kẻ khác, dù kẻ đó là ai, dù bất cứ kẻ đó là ai. Sự ganh tị là miếng mồi câu nguy hiểm của ái dục, chúng sẽ bán ngươi cho những tên quỷ sứ địa ngục, nấu chín ngươi trong nồi đồng sôi. Sự ganh tị và ghét ghen thì những cái sự kiện nó xảy ra là khi mình, nếu mà mình không phát sinh một cái bồ đề tâm để nhìn rõ những cái sự kiện lợi ích ấy, thì khi mà mình sinh hoạt trong cái tập thể với như vậy thì đó là những cái yếu tố rất dễ sinh ra, là những yếu tố của ganh ghét. Ganh ghét cho nên ở đây với một cái kinh nghiệm của tôi á, thì cái vấn đề rất ư là quan trọng để cho mà mọi người chúng ta mà có sinh hoạt trong tương lai phải ghi nhớ, mà ghi nhớ như vậy để mà khi nó hiển hiện thì thấy đó là cái điều mình đã tiên liệu, liệu mình biết trước và mình phải vượt qua. Là bất cứ một tổ chức nào, bất cứ một tập thể nào đó, khi dù là hội họp nó lại với một mục đích rất là cao thượng, nhưng nó luôn luôn mục đích thì cao thượng, nhưng tất cả những cái sinh hoạt ở bên trong nó luôn luôn là những điều không cao thượng, tức là đụng chạm, tức là sân hận, tức là ganh tị, tức là ghét ghen, tất cả những cái thứ đó đều không hợp với lại cao thượng. Nhưng nếu mà tất cả mình hợp lại với nhau để làm những cái chuyện cao thượng thì mình phải cần phải chỉnh đốn cái tâm của mình cho cao thượng. Mỗi một cái tâm cao thượng hợp lại với nhau thì tự nhiên cái tập thể nó cao thượng. Còn không phải là tập thể nó nói là cao thượng là khi mình vô nó là nó thành cao thượng. Đó. Mà nhiều khi mình vào đó thì bất cứ một cái tập thể nào, nhất là tập thể mà có xu hướng đến Bồ Đề Tâm, có xu hướng đến Phát Bồ Đề Tâm thì tất nhiên nói thẳng một điều là theo con mắt Phật Pháp, đương nhiên nó là cái đích bắn của Ma Vương. Đương nhiên là cái nơi tấn công của Ma Vương. Trong kinh Bát Nhã có nói một điều, nơi nào có kho tàng, nơi đó có kẻ cướp. Và dĩ nhiên rằng là như vậy, nơi nào có kho tàng của pháp bảo, nơi đó có ma quân và ma vương. Và ma quân và ma vương nó ẩn hiện ở nơi tất cả mọi người trong những cái vấn đề ganh tị, ghét ghen, độc quyền đó. Và khi nào cũng không có muốn nhường nhịn. Và tất cả những cái tinh thần đó nó sẽ đốt cháy hết tất cả những cái lý tưởng cao thượng ở mình và ở tập thể. Cho nên phải dè dặt và đề phòng. Và một khi rằng là mình là nguyên nhân đầu mối để mà đốt cháy tất cả cái cao thượng ở nơi mình và ở nơi tập thể nó, thì chắc chắn quả báo của mình là địa ngục. Thì chắc chắn là như vậy. Cho nên phải trân trọng, phải cẩn thận vô cùng. Cẩn thận hơn bất cứ một hình thức nào. Ví dụ mình cẩn thận là chẳng hạn, ví dụ tôi có thể nói ngay về, ví dụ mình cẩn thận tới độ rằng là mình đến trước Đức Phật hay là mình vào trong chính điện mình cẩn thận lắm, mình phải áo mũ chỉnh tề, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà cái đó, cái cẩn thận đó còn thường lắm, chẳng ăn nhầm gì. Mà cái cẩn thận là thúc liễm thân tâm. Cái thúc liễm thân tâm cẩn thận hơn rằng là cái cẩn thận chỉ về ngoài cái hình thức. Tại vì cái hình, cái ngoài, cái bên ngoài của hình thức nó vẫn không thể nào thành tựu được cái bên trong. Và cái bên trong đó nó mới cần thiết. Mà cái bên ngoài nó chỉ là giả hình tướng, nhiều khi như vậy, ngụy đạo đức hay giả hình tướng đôi khi. Những cái kẻ ngụy nó vẫn có thể giả những cái như vậy. Nhưng mà cái tâm ở bên trong mới cần. Mà chính cái đó là những cái mầm mống. Không phải người nào ăn mặc trang nghiêm đẹp đẽ ngồi vô với nhau mà nó ổn. Mà chỉ có những cái tâm hồn trang nghiêm ngồi vô với nhau nó mới ổn. Còn không phải là cứ tự nhiên y áo hết vô ngồi cái là tự nhiên nó ổn đâu. Nó không ổn, nó vẫn không ổn. Cho nên vì như vậy Đức Phật mới nói rằng là đâu phải là cạo tóc, khoác cà sa mà được gọi là sa môn nếu tâm chưa rời uế trược, trong kinh Dhammapada. Đức Phật có nhấn mạnh như vậy. Cho nên vì như vậy cái quan trọng nhất đó là thay vì rằng là mình cung kính mỗi ngày lễ Phật chỉ nơi thân thì phải cung kính thêm phần tâm, thêm phần tâm nữa. Tức là thân tâm đều phải cung kính. Tức là tâm nó phải suy xét lại, cũng như thân là ăn mặc có xúc xích không, thì tâm phải suy xét rằng là cái tâm của mình có xúc xích không. Tức là khi mình đối trước Đức Phật, mình có phát nguyện rằng là nguyện độ như thế chúng sinh, mà mình có hổ thẹn rằng là mình cứ miệng thì cứ mải nói độ như thế chúng sinh, mà trong khi hành động của mình không có độ người nào hết, và không tha thứ cho kẻ nào. Trong tâm của mình chất đầy giấy giận, thù, ghét, ganh tị đủ thứ. Và như vậy là mình mang rác dến vào trong chánh điện, mình mặc đồ dơ vào trong chánh điện, mình áy náy. Mà mình mang một cái tâm dơ giấy vào trước Đức Phật mà mình không áy náy, mình tưởng Đức Phật không có mắt sao? Mình đừng quên dưới con mắt huệ nhãn của Đức Phật, cái rác dến đó của mình Ngài muốn quét. Còn mình có ăn mặc dơ Ngài miễn chấp. Nhưng mà cái tâm của mình dơ giấy thì Ngài mới chú ý tới mình đấy, mới bắt mình phải sửa, phải thay đổi. Cho nên khi nào mình cũng phải hiểu như vậy, mình cũng đừng có chỉ nghĩ mài ngoài cái bề ngoài, cái hình thức mà quên đi cái nội dung đó. Và cái nội dung đó mới là ác nghiệp, là do nơi cái rác dến đấy, chứ đâu phải ác nghiệp là do mặc đồ dơ mà đọa địa ngục. Chứ có anh nào mặc đồ dơ đọa địa ngục hết, mà không phải người nào mặc sạch sẽ là không có đọa địa ngục đâu. Mà chỉ có cái tâm dơ đọa địa ngục, còn cái tâm sạch không có đọa địa ngục. Đừng quên Đức Phật cũng như Bồ Tát cũng như Chư Tổ đều thấy tất cả những cái rác dến ở nơi tâm mình. Đừng có ôm một đống cái tâm dơ giấy nhơ nhớp rác dến đó đối trước Đức Phật. Chỉ có hình tướng thôi. Mà khi nào phải thúc liễm, cho nên trong tứ thập nhị chương, ngay chương đầu là nói người tu hành là khi nào cũng phải, khi nào cũng phải là quan sát cái tâm của mình, coi chừng cái tâm của mình, gọi là thúc liễm thân tâm của mình đó. Là khi nào cũng như thế. Cho nên vì như thế, ví dụ mình vô lệ Phật hay vô tụng kinh, thường thường mới có sám hối mở đầu. Sám hối đó là để quét sạch rác dến ở nơi tâm. Nhưng mà phải thực tâm sám hối. Thực tâm sám hối bằng sự quan sát, bằng sự quán chiếu. Bằng sự quán chiếu rằng là mình trong ngày hôm nay đó, đã sân hận như vậy, đã bực dọc như vậy, đã ganh ghét như vậy, đã mắng chửi như vậy, hay đã này kia gì người khác như vậy, sám hối những cái tội lỗi đó. Và thường thường mình không có thấy những cái thứ đó là tội. Nhưng mà nếu ai làm mình như vậy thì mình thấy kẻ kia là một kẻ tội lỗi vô cùng, xấu xa vô cùng. Nhưng mà mình thường xuyên làm như vậy. Cho nên khi đến trước Đức Phật nó phải kiểm điểm, phải hổ thẹn. Một lạy lạy xuống phải hổ thẹn. Và phải nguyện rằng là cầu nguyện Đức Phật là cho mình củng cố cái Bồ Đề Tâm, để Bồ Đề Tâm nó đầy sạch, nó làm sáng cái tâm của mình, cái tâm cấu nhiệm. Nên củng cố cầu như vậy, và cầu cho mọi người như vậy. Chứ đừng có chỉ chú trọng bên ngoài mà lơ đi mình cái bên ngoài là toàn mãn lắm rồi, là rất là trang nghiêm, rất là gì. Nhưng mà cái tâm cần phải trang nghiêm theo, tương ưng. Còn không nó chỉ là, nó chỉ là giả dối, nó chỉ là bề ngoài thôi, mà cái tâm đó nó không có một cái ích lợi gì. Cho nên nhìn hình tướng của mình trang nghiêm, nhưng mà cái tâm của mình thì nó rất là ích kỷ, rất là rất là gây phiền toái cho mọi người, thì mình trang nghiêm đến đâu người ta cũng ngại. Nếu mà bê tha kiểu như là tế điên vậy đó, và cứu tế chúng sinh thì chúng sinh cũng lạy. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là ngày mai ở đây là toàn là ăn mặc xúc xích đi vô đây và hôm nay tu đem hạnh tế điên, đừng có bao giờ mà hiểu lầm như vậy. Mình có cái trách nhiệm là khi nào cũng phải thân tâm cũng phải đầy đủ, mình có cái trách nhiệm như vậy. Danh vọng vinh quang thầy không tạo thêm công đức, không kéo dài mạng sống, không tăng thêm sức mạnh mà cũng không chữa lành bệnh tật, đúng như vậy. Danh vọng hay vinh quang đâu có thực sự đâu phải là công đức. Danh vọng và vinh quang không phải là công đức. Mà tu hành là nhắm tới công đức, mà tu hành mà nhắm tới phước báo nhân thiên là tu lệch. Cho nên trong bài văn sám hối mới nói rằng là bất cầu nhân thiên phước báo, nãi chí quyền thừa Bồ Tát cũng không thèm cầu, mà chỉ cầu thành Phật đạo, duy y tối thượng thừa và phát Bồ Đề tâm là cầu như thế. Cho nên chính vì như vậy đó mà Lương Võ Đế mới bị Đạt Ma Tổ Sư chê. Tại vì Lương Võ Đế khi tu đó là chỉ nhắm tới vấn đề phước báo đó, tức là phước báo hữu lậu, phước báo nhân thiên, phước báo hữu lậu, cho nên bị Đạt Ma chê là không công đức. Mặc dù rằng Lương Võ Đế nổi danh với cái biệt hiệu gọi là Phật Tâm Thiên Tử đó, ấy vậy mà không công đức. Phật Tâm Thiên Tử mà không công đức, không công đức đó. Mà mặc dù là nắm quá trời, xây dựng vô số chùa chiền, độ tăng vô số, in kinh tạo tượng vô số, tự bản thân mình tạo nên một bài văn sám hối nổi tiếng, Lương Hoàng Bảo Sám, ấy vậy mà bị một vị đại thiện trí thức, một vị trí tuệ vô cùng giáng cho một câu là không công đức gì hết. Thì hà huống là mình làm được bao nhiêu phần của Lương Võ Đế. Nhưng có thể hơn, cho nên một bà lão nghèo ban giàu mà công đức thắng xa vua A Xà Thế. Vua cũng cầm bao nhiêu là thùng dầu để thắp đèn mà công đức thua xa một bà lão bần cùng cũng có 3 hào dầu. Cho nên mình vẫn có cơ hội đạt được công đức thắng xa Phật Tâm Thiên Tử. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà đấu phúc đức hữu lậu là thua Phật Tâm Thiên Tử rồi, chịu không nổi đâu. Nhưng mà đấu công đức thì chưa chắc. Và công đức đó chỉ là công đức nhắm đến vấn đề độ sinh đúng nghĩa. Nhớ là thành quả của sự tu hành công đức nhắm đến không phải ở danh vọng, vinh quang hay tiền tài hay sự nghiệp, mà là ở trí tuệ. Trí tuệ là cái mà nhìn thấy đâu là cội gốc của đau khổ, căn nguyên của đau khổ và đâu là cội gốc của hạnh phúc. Tức là nhìn thấy rõ được căn nguyên của ác và nguồn gốc của thiện. Thành ra mới có thể hành như tiết thiện, có thể đoạn như tiết ác. Còn nếu không nhìn ra, không đoạn được, không hành được. Và không hành và không đoạn thì không giới được. Tại vì giới của Đạo Phật là nằm trong vấn đề đoạn ác và hành thiện. Giới của Phật Pháp là như vậy. Giới đức của Phật Pháp. Khi mình hiểu rõ như vậy thì mới tu hành được. Nó không hiểu rõ như vậy, tu nó vẫn bị mâu thuẫn ghê lắm. Cho nên danh vọng và vinh quang thầy không tạo thêm công đức, không kéo dài mạng sống. Đâu phải mình có danh là mình sống rất lâu đâu, không phải. Không tăng thêm sức mạnh, không phải có danh là tự nhiên mình tăng thêm sức khỏe. Hả? Và cũng không chữa lành được bệnh tật. Nhưng chúng là những thứ mà người thông minh ở đời, tức là người thế gian thông minh ở đời, thường hay tìm kiếm. Đó là danh vọng, tiền tài, vinh quang, cờ bạc, rượu chè, nữ sắc, đó là những thứ ưa thích của người đam mê nhục dục, tham dục. Nhưng mà mình thấy người thông minh ở đời thường tìm kiếm như vậy. Nhưng còn người thông minh đúng nghĩa, thông minh ở đời là thông minh trong mê muội. Thông minh ở đời thì như thế. Ví dụ có nhiều cái thông minh ở đời mà nói chỉ ra thì mình sẽ thấy tức cười, mà nó rất là hợp lý, nó rất là đúng đó. Nhưng mà cái thông minh đó không ai muốn thông minh hết, nó ví dụ vậy. Nhưng mà logic thì cũng trúng lắm chứ. Chẳng hạn Tây này nó có cái câu chuyện cười ấy. Anh chàng con đi học về mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ông bố hỏi chứ mày làm gì mà nhìn mày nó tiều tụy mà mồ hôi ướt đẫm quần áo vậy. Anh con nói bố không biết chứ con tiết kiệm được 5 quan, tại vì hôm nay con không đi xe buýt mà con chạy theo xe buýt, thành ra con tiết kiệm 5 quan. Cái ông bố mà, mày cái thằng ngu mà đáp về xong mày chạy theo taxi mày tiết kiệm được 200 quan. Thực chất là như vậy. Cùng ra sức chạy theo taxi được có 5 quan à, tiết kiệm được có 5 quan này, ta ra sức chạy theo taxi thì người ta tiết kiệm được 200 quan, tại vì taxi nó có thể lên giá tới 200 quan. Nhưng mà nghe cũng có bố, bố thông minh hơn con, bố khi nào cũng thông minh hơn con, thấy xa hiểu rộng hơn cho nên chạy đua với taxi. Đỡ tiền, cũng giống như mình đi taxi vậy, nhưng mà mình chạy theo nó thôi thì mình khỏi trả tiền taxi, tức là mình lời được 200. Có chạy theo xe buýt có 5 đồng à, thằng ngu. Nó ví dụ như vậy. Danh vọng, chỉ vì hai chữ này mà con người sẵn sàng hy sinh mạng sống của cải. Hai chữ danh vọng này có ăn được không? Một khi chết rồi, ai sẽ nếm được mùi vị sung sướng của danh vọng? Khi tòa nhà bằng cát bị sụp đổ, đứa trẻ sẽ khóc thét. Đó. Đứa trẻ nó xây nhà bằng cát chơi, tòa nhà nó bị đổ với nó tiếc, nó khóc. Cũng vậy, khi danh vọng vinh quang của ta bị sụp đổ, tâm ta chẳng khác gì đứa con nít kia. Tâm ta cũng đau khổ bi đát, cũng hệt như đứa con nít xây tòa nhà bằng cát. Đó. Rồi. Lời khen chỉ là một tiếng vang, một âm thanh vô tình. Làm sao lại nói là cái lời khen đó là khen ta? Nhưng ta sẽ bảo là người đó hài lòng vì ta nên ta vui mừng. Tức là một người khen mình thì cái người đó khen mình thì người đó sẽ hài lòng vì mình. Cho nên mình nghe một tiếng khen mình vui, không phải là vì mình thích khen mà mình thấy người kia người ta hài lòng vì mình, ta được cái vui vẻ cho nên mình vui mừng. Mình lý luận như vậy. Thì Ngài nói tiếp, nếu thế lời khen đó về ta hay về người khác thì ta được lợi ích gì? Đó. Duy chỉ có người khen mới cảm nhận sự vui sướng thôi. Và nếu mà rằng là được một cái sự hài lòng gì đó thì cái sự hài lòng đó là cái sự vui sướng gì đó, thì chỉ có người khen, thực sự người khen đó mới cảm nhận được sự vui sướng. Nếu bảo là vui mừng khi thấy người kia sung sướng thì trong bất cứ trường hợp nào ta cũng phải vui mừng chứ. Vậy sao lúc người kia vui mừng khen ngợi kẻ khác thì ta lại không vui mừng? Như vậy, thêm một lần nữa, nếu giả sử người kia vì người kia được hài lòng, vì người kia cảm thấy hài lòng cho người kia mới thốt câu khen, cho nên mình thấy người kia hài lòng mà mình vui chứ không phải mình vui vì tiếng khen chẳng hạn, mình nói như vậy. Nếu đúng như vậy thì khi người kia khen ngợi một người khác tức người kia cũng hài lòng đó, và người kia cũng đang có một cái cảm giác hài lòng thì cớ sao mình không thấy vui đó? Thế như vậy thì rõ ràng rằng là mình biện minh đó, mà là mình hồi nãy mình giận, Ngài lý luận cũng là mình giận là không phải mình giận vì cái ác thiệt mà mình giận vì nó nói mình. Cho nên nó dùng cái ác đó nói mình thì mình giận, nó dùng cái ác nói người khác mình thản nhiên. Còn giờ nó dùng cái lời tốt nó khen mình thì mình sung sướng. Nhưng mà mình cũng giả bộ nói là không phải đâu. Đó vì tại vì tôi thấy họ vui vẻ vậy cho nên tôi sướng. Thì Ngài bảo chắc không. Tại vì nếu như thế á, thì hễ người kia được hài lòng là mình thấy sung sướng gì. Vậy thì khi người kia hài lòng tức người kia ca ngợi một kẻ khác, mình lại cũng thản nhiên. Mình cũng không cảm thấy sung sướng. Vậy thì không phải. Thì những cái vi tế của tâm của mình hay những vi tế của tư tưởng hay vi tế của hành động của mình nhìn không có ra. Nhưng mà giả sử có Bồ Đề tâm thiệt thì mới nhìn ra, mới từ từ phanh phui và nhìn ra hết. Cho nên vì như vậy, có rất nhiều người ngồi lý luận. Tôi đâu có làm gì ác đâu, mà tôi cần phải đi chùa, mà tôi cần phải học Phật, tôi cần phải sám hối, tôi đâu có làm gì ác. Họ cứ nghĩ ác là chừng nào mà nó giết người cướp của. Nhưng mà quên đi những thứ này là ác không à. Quên đi những thứ này là ác không. Những thứ này không phải là đầu dây mũi giờ của ác là gì, làm khổ mình và khổ người. Đó là ác chứ còn là cái gì nữa. Rồi họ cứ ngồi họ bảo tôi đâu có giết ai đâu hả, tôi đâu có cướp gì của ai đâu hả, vậy tôi đâu có ác đâu. Vậy thì tôi đâu có cần phải đi chùa học Phật, tôi đâu có cần phải sám hối, tôi đâu có lỗi gì đâu. Nhưng mà họ quên đi rằng là chính vì không bao giờ nhận chân ra mình có lỗi cho nên tiếp tục làm lỗi hoài. Và chính vì không nhận chân ra tạo cho mình và người khác phiền hà và đau khổ, đó là lỗi. Vì không hiểu như vậy cho nên tiếp tục tạo sự đau khổ cho mình và người khác, cho nên không chấm dứt được mọi đau khổ. Đó là cái lý lẽ ban đầu, cái trí tuệ của Đức Phật chỉ bày cho mình, quán chiếu cho mình phải thấy những sự như vậy. Như vậy thì ra cuối cùng mình vui chỉ vì mình khen ta thôi, chỉ vì người ta khen ta thôi. Mà tư cách đó thì khác gì một đứa trẻ con đâu. Do đó những ai phá hoại danh dự của ta, kẻ đó đang giúp ta thoát khỏi cái đọa địa ngục. Tức là kẻ nào, cho nên đối với một người tu Bồ Đề Tâm, thì người tu Bồ Đề Tâm này có một cái đại công đức vô biên vô bờ. Là hồi xưa chưa, khi mình chưa phát Bồ Đề Tâm, chưa tu Bồ Đề Tâm, thì mình bị chướng ngại vô biên. Tức là khen chê gì bắt phong đó, là mình bị chướng ngại. Nhưng mà từ khi có Bồ Đề Tâm thì bắt phong nó trở là công cụ tu hành của mình, không phải công đức còn là gì. Và khi nó là công cụ tu hành của mình, tức là thiện tăng trưởng và ác bị diệt. Mà khi thiện tăng trưởng ác bị diệt thì tâm hồn như thế nào? An lạc. Như vậy là đại công đức còn gì? Nó diệt hết đau khổ, mà sinh ra biết bao nhiêu cái niềm hạnh phúc. Thế đó là đại công đức. Còn tại vì mình không chờ như vậy, mình mà được an, mình bảo đâu công đức thì đâu, ai cho tiền thì mới công đức đó. Hay là ai cho mình danh vọng mới công đức, mình chờ ngũ dục không à. Còn mình tu hành, mình được một ngày như mọi ngày an lành, mình thấy boring, mình thấy không có cái gì là công đức phát sinh. Mình bảo từ hồi tu lạy Phật tình vô ghê nha, thí dụ như vậy đó. Hay là từ hồi tu tụng chú đại bi vô cái là tự nhiên trời ơi nhiều người theo tu lắm á, thì mình mới thấy nó bắt đầu có hữu hiệu nghiệm công đức. Còn tụng xong thấy bình thường, một ngày như mọi ngày, đi ra đi vô an lành, chẳng có gì linh. Nhưng mà tôi đã ví dụ rồi, cái tiểu linh thì người ta mới thấy, còn cái đại linh người ta không thấy. Hả? Tức là chẳng hạn như là tụng kinh lễ Phật mà đi về bị tai nạn dọc đường mà không sao, linh quá nha, linh quá. Xe lật 3 vòng tu không sao hết, linh quá. Còn mà anh linh hơn đó, chỉ lật con vòng, anh kia bảo tôi còn linh hơn nữa, tôi nó lật con vòng à. Vậy thì anh nào mà linh hơn nữa là không lật vòng nào hết mà chạy bon bon về tới nhà là đại linh. Thì không có thấy, đâu có về tới nhà mà kêu điện thoại nó bạn bè linh ghê nha. Tôi mới đi chùa tụng kinh về, tôi về bình an vô sự không có sao hết. Đâu có anh nào kêu điện thoại nó vậy. Mà nếu bị lật thì bị gì mà bò dậy ngồi nhìn trời nhìn đất không sao hết. Cái là về kêu điện thoại om sòm nói linh quá. Đó. Mà nếu Quan Âm mà linh á thì cái xe mình lăn mới có 1 vòng, đáng lẽ 2 vòng nữa ngài vịn lại mình nói linh quá. Mà nếu đáng lẽ nó lật mà ngài vịn lại nó không lật, mình không thấy là linh. Mà nếu đáng lẽ nó đâm đâu đâm, ngài vịn ngài đẩy nó không đâm mà nó chạy thẳng về nhà một cách bình an, tức là linh nhất đó, là ngài bảo hộ mình cách linh nhất, đâu thấy linh, không thấy linh gì hết. Một ngày tôi cũng như thường à, tức là linh nhất rồi còn gì nữa. Mà cái linh đó mình không có thấy. Rồi chừng nào phải bị đại nạn lâm đầu xong rồi mới thoát được trong đường tơ cái tóc của linh quá. Còn mà đại nạn nó không có lâm đầu nữa, linh cho đến độ không lâm đầu. Như cái anh chữa lửa, cái anh xây nhà, anh mời quan khách tới ăn tân gia. Có một ông lão, ông bác hàng xóm, ông Quang nói anh coi chừng, thứ nhất cái bếp của anh xây cái ống khói thẳng tuột, như vậy cái sức hút nó bốc ngọn lửa lên cao. Cái thứ hai anh để củi ở ngay cái bệnh cạnh bên nguy hiểm, anh có 2 điều phải sửa. Một là sửa cái ống khói cho nó cong, hai là đem rời cái đống củi ra ngoài. Anh chủ nhà không nghe. Và quả nhiên có một ngày nó phát hỏa, tại vì lửa nó nổ bốc 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 ở củi, nó mới bắn tàn lửa vô cái đống củi và nó phát hỏa. Và căn nhà bốc cháy, hàng xóm đổ xô ra chữa cháy. Thanh niên này kia nhào vô chữa cháy, dập tắt được ngọn lửa. Ngọn lửa chỉ làm hư hại một phần ngôi nhà. Ông chủ nhà mừng quá. Lần thứ hai ăn mừng mà không phải là mừng tân gia, mà mừng là thoát nạn. Và khi ăn mừng thì mời hết tất cả những người có công cứu hỏa. Mà người nào có công càng nhiều thì mời ngồi càng trên. Những người thương tích đầy mình vì cứu hỏa được mời ngồi trên. Và trong những người mà được mời có công cứu hỏa đó được mời, có một người mới nói như vậy: ủa sao không có cái ông già đó? Anh này bảo ông đó đâu có cứu hỏa gì đâu, ông đó cứu hay nhất. Mấy người này cứu hay cho nên chỉ cháy mới xong cái bếp. Ông đó ông cứu hay đến độ mà cái bếp không có cháy luôn nữa. Tức là ông cứu hay nhất. Ví dụ người cứu dở thì nó cháy mất nửa cái nhà rồi mới cứu xong. Người cứu hay thì nó cháy 2 cái phòng cứu xong. Người hay nữa là mới cháy có 1 phòng là dập tắt. Người hay nữa là mới bốc cháy một chút xíu là dập tắt. Còn người hay nữa là chữa cho đến độ mà nó không phát sinh luôn. Đó mới là hạng nhất. Chữa vậy mới chữa chứ. Chữa vậy chúng sinh đâu thấy. Chứ Bồ Tát mà cứu mình kiểu đó mình đâu có thấy. Mà Bồ Tát phải vần cho mình gần chết xong rồi mới cứu. Mình đội ơn. Mình bảo con đội ơn bà. Còn mà Còn mà nếu mà Bồ Tát không vần mà cứu mình từ A tới Z đó, mình nham nhở như thường. Đó, mình không có biết đâu. Đó, nếu anh kia mà nghe lời mà đem ra nhà không cháy chút nào hết thì đâu có biết tri ân. Như tôi nói mình cứu mạng ai thì cái nguy hiểm nó không xảy ra, người đó đâu có biết đó là cứu mạng. Đó. Cũng như ông già này cứu như vậy đó. Thì anh khác với nó, ông già nó cứu hỏa hay nhất. Mời ông đó lên ngồi trên cáo nhất. Một đội ơn ông. Ai biểu nghe lời. Không nghe lời mới bị như vậy. Thì đó. Dưới con mắt trí tuệ mình quan sát mọi sự kiện, mình sẽ thấy sự kiện thật. Và như vậy mình mới nhìn ra được cái pháp thật. Còn không thôi mình không bao giờ thấy pháp thật. Mình thấy pháp. Pháp thứ mà pháp. Pháp xoàng thì mình mới nhận ra. Còn pháp tinh vi và nhiệm màu mình nhìn ra, gọi là vi diệu pháp đó, mình nhìn không ra, nhìn không thấy, không bao giờ thấy. Nếu mình không có dụng tâm để mà nhìn, để mà quan sát. Cái tờ giấy này nó ám ảnh tôi lắm, tôi cứ phải liếc đồng hồ hoài à. Tiền của danh dự là những dây xích trói buộc, ngăn cản ý chí giải thoát của ta. Như vậy sao ghét bỏ những người đến tháo gỡ xiềng xích cho ta? Đó. Tiền của danh dự, đối với đại đức Phật, tất cả những ngũ dục nó trở lại là dây xích trói buộc. Mà người đời thì lại hãnh diện với những dây xích gông cùm ở trên mình. Đi nó khua lẻng kẻng đó, rồi mặt mày hãnh diện. Nhưng mà dưới mắt của Đức Phật nó là gông cùm xiềng xích. Đó. Là những dây xích trói buộc, ngăn cản ý chí giải thoát của ta. Như vậy sao ghét bỏ những kẻ đến tháo gỡ xiềng xích cho ta? Đó. Cảm ơn thôi chứ. Mình thấy Bồ Tát tư tưởng nó hồi đầu thị ngạn đó. Đó. Nhờ ơn chư Phật xui khiến, những kẻ não hại ta thật ra họ là những cánh cửa chắn đóng trước mặt ta để ta không rơi vào đường ác. Những người đó, cho nên Đức Phật mới nói lấy kẻ phá hoại làm người thành tựu, lấy ma vương làm bạn đạo. Mình thấy công đức của Bồ Đề Tâm không? Như vậy Đức Phật không bao giờ có địch thủ. Mà không có địch thủ, dĩ nhiên Đức Phật không bao giờ có hận thù. Và Đức Phật chỉ có tri ân vì cảm ơn. Cũng giống như mình đang ngồi trên lò lửa, có anh đến giật cái lò lửa của mình ấy ngồi, thì không có lý do gì mình giận hết, mình nói thank you. Nếu mình không cảnh giác anh thì mình cũng chẳng có lý do để giận hết, mình bảo cảm ơn anh nhé, ngồi cho biết. Mình sẽ nói như vậy. Có nhiều anh vừa phòng anh vừa ôm theo anh đâu có chịu nhả. Nhưng mà tại vì mình thấy cái đó là một cái gì đó, cho nên mình mới cũng phải giành giật cho đến cùng. Nhưng nếu có người ngăn chặn không cho ta làm việc công đức thì sao? Đối với người đó cũng vậy, ta không nên nổi giận. Vì không có sức mạnh nào mãnh liệt hơn sự nhẫn nhục bất động là mạnh nhất. Vì cái đó đang cho ta cơ hội tốt để tu luyện cái lực đó. Cái sức mạnh nhất đó. Tức là bất động. Nếu không nhẫn nhục được thì đó là lỗi tại ta. Chính ta đã ngăn chặn việc tăng trưởng công đức cho chính mình. Chứ không phải lỗi của kẻ đó. Cho nên nếu kẻ đó đến ngăn cản ta làm chuyện công đức thì mình nghĩ là thôi nhẫn, tại vì không sức mạnh nào mạnh hơn. Còn nếu mình nhẫn không được, mình nổi giận cái người đó, mình cho là người đó cản trở mình làm chuyện tốt, thì mình chính mình chướng ngại mình chứ không phải người đó cản trở, mà chính mình cản trở mình tăng trưởng công đức. Thì chỉ có Bồ Đề Tâm mới nhìn ra thôi, mới nhìn thấy thôi. Kẻ ăn xin xuất hiện đúng lúc đâu phải chướng ngại cho sự bố thí. Vị thầy truyền giới đâu phải là chướng ngại cho người muốn đi tu. Người muốn đi tu hay là người ăn xin thì phải cần thầy truyền giới, cần người bố thí. Và ngược lại, người bố thí hay vị thầy truyền đạo cũng cần người ta tới học đạo lắm. Đó. Thực sự nó như vậy. Một kẻ thù không gọi mà tự đến cũng giống như một kho tàng tự nhiên xuất hiện trong nhà của ta vậy. Họ là trợ lực, họ là trợ duyên quý giá cho sự tu tập giác ngộ. Chư Phật và chư Bồ Tát, những người biết cách tu đều biết cách biến nghịch cảnh thành duyên đến tu. Đó là những người biết tu và tu thành. Còn nếu không lấy được nghịch cảnh làm duyên đến tu, không khắc phục được nghịch cảnh, mà một khi nghịch cảnh là khổ, là nạn, mà nếu mà biến nghịch cảnh trở thành duyên đến tu thì có nghĩa là vượt hết mọi khổ đau, có nghĩa là an. Dĩ nhiên có nghĩa là tu cái pháp như vậy là rõ ràng được an. Bởi vì bao nhiêu nghịch cảnh, tức bao nhiêu những cái khổ, mình đều biến nó trở thành cái duyên thiện hết, duyên đến tu hết. Cho nên cho đến cả kẻ tù không gọi mà tự đến, mình cũng coi nó như là một kho tàng tự nhiên xuất hiện trong nhà của mình vậy. Bởi vì nhờ tất cả những kẻ đó mà tu hành thành công. Nếu nhờ họ mà ta thực hành nhẫn nhục thì ta phải mang ơn họ. Có họ cho nên sự nhẫn nhục của ta mới thành. Giống như câu chuyện tôi kể hồi nãy, mà vị tu nhẫn nhục nói với Ca Lợi sau khi Ca Lợi đầu hàng, tức là ném kiếm xuống đất và run rẩy và quỳ xuống trước một cái con người mà nó không còn là con người nữa, chỉ còn đầu với mình thôi ở trên tảng đá. Và Ca Lợi ném gươm xuống không dám kết liễu cái sinh mạng nó nữa, mà phải phủ phục xuống sám hối và nói: tôi như là người đuôi mù không nhìn thấy bậc thánh nhân, cho nên đụng chạm tới ngài hôm nay hết lòng xin sám hối. Mà người kia đã nói kết quả của Ca Lợi như vậy: hôm nay bệ hạ dùng kiếm cắt chặt thân thể của tôi do nhân duyên này, trong đời sau tôi sẽ dùng kiếm trí tuệ cắt chặt mọi dây dợ phiền não ở nơi bệ hạ. Đó là Bồ Đề Tâm đáp lại. Một tay dùng gươm để chặt đứt thân thể của ngài, mà do nhân duyên đó ngài sẽ dùng kiếm trí tuệ cắt chặt mọi cái dây dợ trói buộc và phiền não của người đó lại trong đời sau. Tại sao? Không có phản cái tinh thần khoa học luân hồi, tức là nhân nào quả nấy, nhân duyên. Tại vì tất cả những cái nghịch cảnh, tức là những cái ác hạnh của Ca Lợi Vương đưa đến cho ngài đều biến thành duyên tiến tu. Cho nên Ca Lợi Vương đang còn giúp ngài tu hành, đang giúp ngài tu hành, cho nên sẽ được ngài giúp tu hành lại. Ca Lợi Vương giúp cho ngài đắc được nhẫn nhục Ba La Mật, cho nên ngài sẽ giúp Ca Lợi Vương đắc lại A La Hán quả. Rất kế hợp với lại khoa học nhân quả. Không có phản khoa học nhân quả. Đó. Rất kế hợp. Nhưng mà nhờ đó là với Bồ Đề Tâm, cho nên mới biến tất cả ác pháp trở thành thiện pháp. Và dưới mắt của Đức Phật không còn có ác pháp nữa. Bởi vì ác nào cũng thành thiện, cho nên không còn có khổ đau. Ác đi đôi với khổ, và ác cũng thành khổ đau nữa. Quá giờ rồi nhưng mà hết thu rồi thì thôi, cũng cho khỏi hết thu nên mình cứ nói tiếp hết cái đoạn này đi. Đó. Thế thì như vậy đó, thì mình thấy thì thấy được cái tinh thần như vậy mà mình học hỏi, mà mình ghi nhận. Tôi hồi xưa khi học Phật á thì luôn luôn cứ chăm chú và suy nghĩ vào một cái ý nghĩa nào đó, chẳng hạn như là nói ví dụ thực tướng phi tướng gì đó ha, hay là nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Hồi xưa là tôi chỉ nghiền ngẫm và suy tư như vậy. Nhưng mà về sau này cỡ khoảng 15 năm sau thì tôi không có suy gẫm những lời nói như vậy ở trong đầu tôi nữa, mà tôi chỉ có nghiền ngẫm những cái tinh thần kiểu vậy, những cái mầu chuyện kiểu như vậy, những lời nói đó của Đức Phật đối với Ca Lợi chẳng hạn đó, hay là đối với những cái lời nói mà nhiều nãy tôi mới nói ra đó. Mình không có một cái lý do gì để vui mừng trước sự đau khổ của kẻ thù của mình, bởi vì không có một cái tính cách, một cái sự vui mừng hoan hỷ hạnh phúc nào mà man rợ cho bằng một cái sự hạnh phúc trên sự đau khổ của kẻ khác. Tôi chỉ nghiền ngẫm mấy lời nói đó thôi. Và nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai gì đó thì tôi để nó qua một bên. Và tôi chỉ nghĩ tới những cái giá trị như vậy. Và tôi hiểu rằng là trong đời sống tôi sống với chúng sinh là tôi sống bằng những tinh thần như vậy. Và tôi chỉ có thể kéo họ vào đạo với những tinh thần như vậy thực sự. Với những cái tinh thần như vậy. Và mọi người có được nhờ nhau cũng chỉ bởi ở những cái tinh thần thực sự nó như vậy. Những tinh thần nó phải được niệm đi niệm lại và phải được huân tập, phải được nhớ cho chính xác. Chính nhờ chúng sinh đó. Chính nhờ chúng sinh và nhờ chư Phật mà ta thành tựu được Phật hạnh. Sao ta chỉ biết ơn chư Phật thôi mà không biết ơn chúng sinh? Tại sao vậy? Tại có câu trên nói này. Sự thù nghịch chính là nhân duyên của hạnh tu nhẫn nhục. Do đó ta phải biết ơn kẻ thù cũng như biết ơn Phật Pháp vậy. Tại Phật Pháp dạy cho mình tu hành thành công, và cái kẻ ác cũng dạy cho mình tu hành thành công nếu mình biết tu. Cho nên vì vậy nhớ ơn hết. Đức Phật đã nói tất cả chúng sinh đều là ruộng phước, chẳng khác ruộng phước của chư Phật. Đó. Bởi nhờ phục vụ chúng sinh mà rất nhiều người đã đạt được đến sự giải thoát. Chính nhờ chúng sinh và nhờ chư Phật mà ta thành tựu được Phật hạnh. Như vậy tại sao ta chỉ biết ơn chư Phật mà không biết ơn chúng sinh? Cho nên chư Phật hay nhấn mạnh đến chúng sinh ân. Cho nên mình chỉ biết phục vụ Phật mà mình không biết phục vụ chúng sinh. Mà Đức Phật thì lại không đòi hỏi mình phục vụ Ngài, mà Đức Phật lại đòi hỏi mình phải phục vụ chúng sinh. Vẫn biết chủ ý của chư Phật không giống của chúng sinh, nhưng kết quả cho ra giống nhau. Tức vẫn biết rằng là Đức Phật thì cố ý độ mình, chúng sinh thì cố ý hại mình, nhưng mà kết quả giống hệt nhau. Tức kết quả đều làm cho mình thành tựu. Do đó ta phải xem chúng sinh quan trọng không kém gì chư Phật. Chúng sinh vô lượng nên ta mới có thể tích tụ vô lượng công đức. Công đức của chư Phật vô lượng nên tin tưởng chư Phật cũng giúp ta tích tụ vô lượng công đức. Như vậy chư Phật và chúng sinh đều là ruộng phước và đều làm cho mình tích tụ vô lượng công đức. Tất cả chúng sinh chẳng khác chư Phật, đó là vì nhờ họ mà ta có thể chứng được Phật quả. Nhưng thực tế thì không một chúng sinh nào có thể so sánh được với Phật. Đúng như vậy, nhưng mà chúng sinh giúp mình thành được đạo quả thì như vậy mình giúp lại được chúng sinh thành đạo quả. Cũng giống như Ca Lợi giúp cho vị tu khổ hạnh, vị tu nhẫn nhục thành đạo quả, cho nên Ca Lợi được giúp lại thành đạo quả. Thì khi mình nhìn chúng sinh, mình biến mọi ác pháp của chúng sinh trở thành phương tiện tu hành của mình, thì vô hình chung mình đã độ chúng sinh nó trong tương lai. Tức là chúng sinh nó trở thành có công đức. Thêm nữa, làm thế nào để đền ơn chư Phật là những vị thiện tri thức đại ân nhân của chúng ta? Không có cách nào khác hơn là cứu giúp và làm lợi cho tất cả chúng sinh. Đúng như Phật ngôn, phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật. Thường thường mình phải niệm như vậy. Phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật. Cho nên cho đến cả Thánh Tăng cũng phải nhìn nhận như vậy. Là không có một cách gì để đáp ơn, để đền ơn chư Phật, vị đại ân nhân của chúng ta, ngoài một cách là cứu giúp và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nhưng cái lời nói đó là mình phải tâm niệm. Chỉ vì chúng sinh mà các ngài đã xả bỏ thân mạng, tự nguyện xuống địa ngục. Do đó những gì ta làm cho chúng sinh cũng chính là làm cho các ngài vậy. Ngài lo cho chúng sinh, cho nên mình lo cho chúng sinh là mình giúp ngài. Cũng như đứa con cả nó lo cho em út của nó là nó lo cho cha mẹ. Tức là nó gánh vác chuyện cho cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ. Thì mình, Đức Phật chỉ vì chúng sinh mà phải xả bỏ thân mạng, chỉ vì chúng sinh mà phải xuống địa ngục. Do đó những gì mình làm cho chúng sinh cũng chính là làm cho các ngài vậy, cúng dường đến Đức Phật. Trong khi các ngài hết lòng vì chúng sinh xem như con một, thì tại sao ta có thể kiêu ngạo với các con của ngài thay vì phải khiêm tốn như một kẻ hầu? Bậc có đức thật như vậy, cái đạo đức thật đó, thì khi nào cũng lấy mình làm kẻ hầu. Kẻ hầu cho trên bậc lãnh đạo thiệt ở ngoài đời cũng vậy, bậc vua bậc chúa thật sự xứng đáng khi nào cũng phục vụ cho thần dân, cho dân chúng, nghĩ đến những cái gì đó cho dân chúng. Còn những anh không đúng nghĩa như vậy thì nó ngược lại. Cho nên tại sao mình có thể kiêu ngạo đối với các con cái của ngài, tức là ngài coi chúng sinh như con cái của ngài, thay vì phải khiêm tốn như một kẻ hầu? Chư Phật hoan hỷ khi thấy chúng sinh sung sướng, buồn rầu khi thấy chúng sinh đau khổ, hài lòng khi chúng sinh an vui. Như thế, não hại chúng sinh cũng chính là não hại chư Phật vậy. Quả nhiên như vậy đó. Cho nên mình lại càng không bao giờ nên nhân danh Phật Pháp, nhân danh gì hết để mà não hại kẻ khác. Cho nên vì như vậy mà tôi mới nói là cái đạo đức của ngoài đời, của thế gian đó, thì đạo đức đó có nhân danh thiện để mà trừng trị ác. Nhưng mà đạo đức của Đức Phật không bao giờ nhân danh đạo đức để mà trừng trị ai hết, mà chỉ hóa độ thôi, cứu giúp thôi. Nhân danh đạo đức để cứu giúp, tức là hóa độ, là chuyển hóa. Trong khi làm chúng sinh đau khổ, ta đã vô tình làm buồn đấng đại từ bi. Ngày hôm nay ta thành tâm sám hối tội lỗi, cầu xin chư Phật tha thứ. Nó là những cái lời rất là chính xác. Đã. Chính xác vô cùng, mà chỉ có những người nào biết nghĩ đến Đức Phật, biết thương tưởng Đức Phật, biết theo Đức Phật mới biết sám hối những cái lỗi như vậy. Sám hối những cái lỗi như thế. Kể từ giờ phút này, để làm vui lòng chư Phật, ta sẽ phục vụ tất cả chúng sinh, dù họ có đánh đập hay trà đạp ta đi nữa. Các đấng đại từ bi đối với chúng sinh xem như tự thân không khác, nhìn thấy được Phật tính nơi chúng sinh cũng như nhìn thấy Phật không khác. Như vậy sao ta lại không kính trọng được chúng sinh, phục vụ chúng sinh, tức là làm vui lòng chư Phật, thành tựu được mục đích tối thượng của ta là giải thoát và tiêu trừ đau khổ cho thế gian. Đó là lời nguyện mà ta phải luôn nhớ thực hành. Đó là lời nguyện đấy, lời nguyện của Bồ Tát Đạo là phục vụ chúng sinh, tức là làm vui lòng chư Phật, thành tựu được mục đích tối thượng của ta và tiêu trừ đau khổ cho thế gian. Đó là lời nguyện mà ta phải luôn thực hành, luôn thực hành. Còn thường thì mình cứ chỉ tìm cách để làm vui lòng Đức Phật, mua lòng Đức Phật thôi. Nhưng mà chúng sinh thì mình coi thường và không bận tâm dòm ngó đến. Nhưng mà đừng quên đi như vậy, làm vui lòng chúng sinh cũng là làm vui lòng Đức Phật. Sự trừng phạt của một ông vua nổi giận có đủ để so sánh với sự trừng phạt của địa ngục hay không? Kết quả của sự não hại chúng sinh đó, tức là sự trừng phạt của địa ngục là kết quả của sự não hại chúng sinh đấy. Đó. Thì bây giờ mình có bị trừng phạt gì đó bởi luật pháp ở trên thế gian này đến đâu chăng nữa, khổ đến đâu chăng nữa, thực sự nó cũng không sánh bằng được với cái sự trừng phạt ở địa ngục. Đó là kết quả, sự trừng phạt địa ngục đó là kết quả của sự não hại chúng sinh. Sự ban ơn của một ông vua, tức là quyền thế nhất ở cuộc đời, sự ban ơn của một ông vua có thể so sánh được với Phật quả thành tựu khi tùy thuận tất cả chúng sinh không? Thế cái sự ban ơn ở cuộc đời này đến, dù là vua hay dù là bao nhiêu người ban ơn cho mình, cái sự ban ơn nó có so sánh nổi với sự thành tựu Phật quả do kết quả của cái sự tùy thuận tất cả chúng sinh hay không? Cho nên vì như vậy, trên cái phương diện hành và không hành Bồ Tát Đạo vẫn là vấn đề quan trọng nhất, nặng nề nhất. Chẳng cần nói đến Phật quả chứng đạt trong tương lai sau khi tùy thuận vô lượng chúng sinh, mà ngay trong cuộc luân hồi này, sự nhẫn nhục cũng đã đem lại nhiều lợi lạc cho mình rồi. Rất đem đến nhiều sự lợi lạc cho mình, như là suốt buổi mình nghe. Và đến đây là hết cái phần của cái chương nhẫn nhục này. Nhưng mà chương nhẫn nhục này đối với tôi, những cái quan trọng và giá trị nhất là những cái đoạn chót đó vừa mới nói đến, vừa mới nêu đến. Tức là nhấn rất mạnh và rất nhiều đến cái vấn đề rằng là Đức Phật và chúng sinh liên quan với nhau như thế nào. Thành ra phụng sự chúng sinh là đồng nghĩa với phụng sự Phật, phá hoại chúng sinh là đồng nghĩa với phá hoại Phật. Cho nên nhiều khi mình cứ kết án kẻ này phá hoại Phật Pháp, kẻ kia phá hoại Phật Pháp. Nhưng mà phá hoại Phật Pháp tinh vi chính là những cái sự kiện đó, những cái sự kiện là làm cho chúng sinh não hại, hay là làm cho chúng sinh không phát được Bồ Đề Tâm, không thành tựu được Bồ Đề Tâm. Tức là gieo rắc những cái não hại, nó khiến cho Bồ Đề Tâm non nớt của họ bị thối thất, bị tiêu điều. Đó mới chính là phá hoại Phật Pháp một cách tinh vi ở trong đời tương lai. Thì nếu mà mình hiểu như vậy và suy nghĩ như vậy á, thì theo cái ý của tôi thì tu và học, học thì phải đa văn nghe cho thật nhiều, và tu á thì chỉ một vấn đề mà mình tư duy và nghiền ngẫm và quyết định phải hành nó cho được trong cuộc đời. Là đó là công phu tu rồi. Là đó là một cái công phu tu. Ở đây nói đến cái nhẫn nhục, nói đến cái không có thù hận. Ở tôi thì hồi xưa, thời mà còn ở bên Việt Nam thì tôi tu á, thì tôi thường suy nghĩ và nghiền ngẫm, tôi thích cái bài kệ nó lắm, mà tôi thường suy ngẫm mà tôi nói là mình phải ráng làm, tại vì hồi xưa Việt Nam mình biết mà, đấu tranh đủ hết, tùm lum, tùm la hết á. Thành ra Việt Nam là ngút ngàn những cái sự mà hận thù đấu tranh. Thành bây giờ tôi chỉ thích cái bài kệ mà khi nào tôi cũng tâm niệm nó, là sướng thay nếu được sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù, ở trong kinh Dhammapada. Và tôi chỉ cố gắng rằng là làm thế nào mình thực hiện được nó như vậy ở trong đời sống. Và sau này khi mà tôi thấy được thêm nhiều cái lời nói, những cái câu gì, hồi khi mà mới xuất gia học đạo thì đối với lại cái ý tưởng của mình duy trì như vậy. Còn đối với cái lập trường tu hành á, thì bằng một câu nói của sư phụ tôi, là phàm làm một người xuất gia nhất định không bao giờ lấy Phật giáo làm đài danh vọng cho mình, lấy Phật Pháp làm đài danh vọng cho mình, mà hãy lấy tự thân của mình làm đài danh vọng cho Phật Pháp. Câu nói đó tôi áp dụng cho đến bây giờ và vĩnh cửu. Câu nói đó, cái giá trị của nó không có nhất thời, cái giá trị của nó không có giới hạn. Và giá trị của nó vô giới hạn đối với tôi, mà cũng vô giới hạn đối với Phật Pháp, tức là đối với lại tất cả. và nhất là quan trọng nhất là đối với những người một là xuất gia, hai là đang hành Bồ Tát đạo. Mà hàng xuất gia thì nặng nề hơn, là tại vì cái vấn đề lấy Phật pháp làm đài danh vọng, tức là biến Phật pháp trở thành ngũ dục của mình hưởng lợi. Và tu sĩ thì chẳng hạn bây giờ mình bình thường như vậy, nhưng mà nhờ cạo đầu, nhờ mặc y khoác giới lên trên mình, nghiễm nhiên thì thiên hạ đều phải kính trọng và đều phải nhường nhịn. Và nhờ như vậy mình đã lấy Phật pháp là bắt đầu làm một cái nền tảng cho mình lời và hưởng thụ. Và dĩ nhiên sư phụ tôi dạy cho tôi một cái câu đó là tôi tri ân vô cùng. Và dĩ nhiên tôi hiểu sư phụ tôi nghĩ nghiền ngẫm ghê lắm mới thốt ra một câu như vậy. Và tôi chỉ lấy câu đó để tâm niệm là phàm là một người xuất gia nhất định không bao giờ chịu lấy Phật pháp làm đài danh vọng cho mình, mà phải lấy chính bản thân mình làm đài danh vọng cho Phật pháp. Và chính bản thân mình làm đài danh vọng cho Phật pháp nghĩa là làm sao? Nghĩa là phải qua mình người ta kính trọng Phật pháp, chứ không phải vì kính trọng Phật pháp mà người ta kính lây mình, mà người ta trọng lây mình. Mà phải nhất định rằng hồi xưa người ta kính Phật pháp với một cái tâm thô và hiểu lầm, bây giờ làm cho người ta kính Phật pháp với một tâm bảo vệ, quý mến và trân trọng. Thế có như thế mới là báo ân chư Phật. Có như thế mới không uổng một cái kiếp đi tu. Còn thôi uổng lắm. Thôi mai mốt phi mau đối giác, phụ trái hàm oan. Đó. Tức là trả nợ, đau thương. Đó. Cho nên nó là những cái câu tâm niệm như vậy. Mà tôi cứ lấy những câu tâm niệm như vậy làm cái sự nghiệp tu hành, hay làm cái sự nghiệp tư duy, làm cái sự nghiệp suy nghĩ. Mà chính nghĩ làm thế nào. Cho nên tôi rất là hổ thẹn khi mà tôi nghĩ rằng những người Phật tử này họ gần gũi mình, họ nói chuyện với mình, mà sau nhiều lần nói chuyện với mình họ vẫn chưa bao giờ được nghe Phật pháp, chưa bao giờ biết gì Phật pháp. Và họ với mình nói chuyện với nhau toàn là đời đặc lệt. Trong khi làm thế nào mà là hễ ai nói chuyện với mình là trước sau gì phải nghe chuyện Phật pháp, mà nghe phải phát niềm tin, chứ không phải nghe mà mạ lị thì không nên nói. Cho nên chung cục tôi qua bên Đài Loan đi học tiếng Tàu, rốt cuộc ấy, mấy bà giáo đấy, mấy bà nói chứ đáng lẽ tụi tôi phải đóng tiền trả cho thầy thay vì rằng là thầy đóng tiền trả cho tụi tôi. Tại vì chung cục rằng là mấy bà nói là thầy dạy tụi tôi chứ không phải tụi tôi dạy thầy. Thầy Hạnh Bảo cũng biết chuyện đó, thầy Hạnh Bảo đấy cũng cười, thế nói sư phụ học mà rốt cuộc mấy bá không những nói với tôi mà nói thẳng với thầy Hạnh Bảo như vậy nữa. Mấy bà đáng lẽ tụi tôi phải đóng tiền cho trưởng lão chứ không phải trưởng lão đóng tiền cho tụi tôi. Một bà Thiên Chúa giáo dạy tôi, bá nói chứ sư phụ có biết mỗi thứ năm là ngày tôi học Phật không, tại ngày thứ năm là bá dạy tôi, và mỗi ngày thứ năm là ngày tôi học Phật, bá là đạo Chúa. Đó. Thành ra tôi nói âu đó là cái nghiệp của tôi, cho nên đi học cũng thành giảng Phật pháp. Mà tôi đâu có muốn, nhưng mà tại mấy bá không có sách gì dạy tôi hết. Thành ra mấy bá nói chung cục rằng là tại mấy bá test tôi, test trình độ để dạy. Thế đây một lô sách từ thấp đến cao, ba bà test tới test lui, xong mấy bá nói chứ sư phụ biết hết trơn rồi mà học cái gì. Cái tôi bảo chứ tôi đâu có đến đây học chữ, tôi đến đây học nói. Mấy bá bảo nhưng mà mấy cái sách như vậy nó quá dễ đối với sư phụ. Thôi bây giờ mà sư phụ muốn học là vì lý do gì rồi nói cho tôi nghe. Tôi bảo tôi muốn học là bởi cái lý lẽ rằng là tôi đi Trung Quốc rất là nhiều. Mà có nhiều nơi, chẳng hạn cụ Nhân Đức có thỉnh tôi hai lần, có mời tôi hai lần xuống dưới nói chuyện cho học tăng ở Phật Học Viện Cửu Hoa Sơn nghe. Nhưng mà đáng tiếc thay, chứ tiếng Tàu của tôi đâu có đủ để nói. Đó, tiếng Tàu tôi không đủ nói. Nếu mà tôi mà nói một tiếng ở đây thì ở bên Tàu mà nếu để tôi nói tiếng Tàu phải 5 tiếng mới xong. Tại vì phải ngồi suy nghĩ. Phải rặn từng chữ. Thì như vậy đó là làm sao mà nói được. Thành ra tôi bắt buộc tôi phải từ chối. Tôi nói con đủ chữ đủ nghĩa để nói. Cụ nói đủ má. Tôi nói không đủ. Tại tôi nói chuyện với cụ được. Tôi nói cụ mà đủ má tôi nói không được. Thành ra nhất quyết phải đi trau dồi. Thành tôi nói tôi học là mục đích là để tôi có thể nói Phật pháp bằng tiếng Tàu. Nói mà vậy ha. Thì giờ sư phụ đi về kiếm quyển sách Phật nào đó. Rồi sư phụ đưa tụi tôi. Tụi tôi đọc trước rồi tụi tôi thắc mắc. Tôi hỏi sư phụ đáp. Tôi bảo tôi đâu có mang sách gì theo. Thế rốt cuộc ấy, thì mấy bá tự đi truy tầm. Có một bà thì dạy hai bà sơ. Dạy hai bà sơ học. Hai bà sơ kia thắc mắc gì về đạo Phật. Thì bà đem bà hỏi tôi. Tôi đáp. Bà ghi chép rõ ràng lắm. Rồi bắt em bắt nói lại cho hai bà sơ nghe, hai bà sơ người Úc. Thành thử ra tôi cứ quanh năm suốt cả 10 tuần lễ học với lại ba bà đó là tôi nói không phải, về sau tôi than phiền. Tôi nói thủy chung 9 tuần học với mấy bà, tôi nói không, mấy bà nghe. Và mấy bà không có nói, tôi không có nghe. Mấy bà hỏi là sư phụ tiến bộ nhiều, tôi nói chưa tiến bộ. Mấy bà bảo sư phụ nói quá trời, tôi nói quá trời. Nhưng mà thính lực của tôi đó, tức cái nghe của tôi còn dở. Tại tôi nói không à, mà tôi ít nghe lắm. Mấy bà đâu có nói, mấy bà không có kể chuyện cho tôi nghe. Cái một bà mới nói vậy chứ, sư phụ có biết không, chuyện sư phụ hay quá. Sư phụ kể chuyện xong rồi tôi hết dám kể chuyện tôi. Tôi kể chuyện tôi nó nhạt lắm, mà nó không có ý nghĩa gì hết á. Chuyện sư phụ sao nó nhiều ý nghĩa mà nó hay quá. Bà nói vậy. Bác ngồi mới nói như vậy để mà tôi cũng vừa giảng vừa cắt nghĩa vừa nói đủ thứ chuyện, kể những cái chuyện thí dụ này cho bác nghe. Mà bà sư phụ có quá nhiều cái chuyện mà rất là hay, mà rất là ý nghĩa. Ở chuyện tôi giờ nó nhạt nhẽo cả, nó kể ra nghe nó không có duyên gì hết, thành ra không dám kể. Má nói như vậy. Thành ra tụ chung cái trước khi ra về tôi cũng chào tạm biệt mấy bá và tôi nói. Tôi bảo cái nhân duyên hôm nay tôi qua bên này học không phải là để học tiếng Tàu, mà cái nhân duyên Phật pháp của ba bà. Nên là qua giảng thôi à, suốt 9 tuần còn hơn cái khóa học này. Mà ông hỏi trên trời dưới đất đủ thứ chuyện, đủ thứ vấn đề, đủ thứ gì. Có một bà mới nói tôi chứ, sư phụ, tôi chưa có thấy người nào nói chuyện lạ lùng như sư phụ. Sư phụ không có nghĩ giống người ta, sư phụ nghĩ cái gì nó cũng khác người ta hết trơn. Nhưng mà sư phụ cắt nghĩa ra thì tôi thấy sư phụ có lý hơn người ta. Bà nói với tôi vậy. Bà bảo vậy, cho nên tôi rất thích nghe. Mà nó vậy tôi rất thích nghe, tại vì nó lạ lắm, mà nó có giống như người ta suy nghĩ, không giống tôi suy nghĩ. Mà nó vậy đó, bất cứ vấn đề gì đưa ra cái sư phụ nhìn nó khác. Mà nó vậy, mình nó mà thích. Rồi cứ phải nói vậy, cứ phải cho đến độ má đi bất kể chuyện cho mấy bà bạn má ở tỉnh nghe. Mấy bà bạn mới xin lên gặp tôi. Tôi nói trời ơi khổ quá. Một lần nói 1 tiếng rưỡi như vậy là tôi mất công lực vô cùng, tại vì vận dụng. Tại nói tiếng Việt thì nó còn đỡ đi, nó còn nói tiếng Tàu nữa. Nó mất, nó suy tổn sức lực kém. Bây giờ lại còn kéo tới chỗ thầy Hạnh Bảo để mà hỏi đạo. Tôi nói trời ơi mệt quá. Chưa kể là lâu lâu thầy Hạnh Bảo đi dẫn tôi tới mấy vị thí chủ của thầy khai thị nữa. Thế nên tôi sợ, tôi nói thôi thôi đừng có kêu thầy tới đó nữa nha. Tới là tôi sợ nhiều cái. Tới sao Phật tử Tàu, tới là quỳ xuống cúng dường, lạy cúng dường, xong thỉnh sư phụ khai thị. Tôi sợ lắm. Tôi nói y như là mình tới là, tại vì tới một cái việc thứ nhất và từ Tàu vậy á, thấy một cái á là hồng bao ra đảnh lễ lạy cúng dường. Người ta bảo tới khác gì mình tới để lấy hồng bao ấy, thôi ngại lắm thôi hả, không có tới. Mặc dù thỉnh khai thị mà cái bà đó bác còn lại mới nói tôi về. Tôi hỏi thật, mới nói thật, bác là đại thí chủ của thầy Hạnh Bảo, giúp đỡ thầy Hạnh Bảo đắc lực kia lắm, mà tốt lắm, giúp đỡ mấy thầy Việt Nam mới nhiều. Bác nói với tôi về, bác bảo tôi cầu nguyện hoài, tôi mong cho sư phụ học cho tiếng Tàu thành tựu ghê lắm. Tại vì ngày đầu tiên sư phụ tới đây khai thị tôi, sư phụ nói tiếng Việt Nam thì Hạnh Bảo dịch. Nhưng mà tôi nói thiệt sư phụ nha, không cần Hạnh Bảo dịch, tôi nghe tôi hiểu hết, mặc dù tôi chưa có biết tiếng Việt gì hết trơn. Mà tôi không hiểu tại sao, tôi biết sư phụ nói cái gì, mà thầy Hạnh Bảo thì dịch tôi còn biết là thấy còn sót nữa cả. Má nói với tôi bảo thiệt không, má nói là bác đệ tử không bao giờ, Phật tử không bao giờ dám nói dối trước một vị tăng mà bác kính trọng. Bà nói như vậy. À, bà bảo vậy chứ. Về sau thì bà còn nói, tôi còn nói tiếng Tàu trực tiếp với bà. Bà nói vậy chứ, sư phụ, nói cái gì nó thẳng vấn đề mà dễ hiểu lắm. Thành ra tôi thích làm cho sư phụ học cho thành như vậy đó, để tụi tôi được nhờ. Bà bảo với tôi vậy, nhưng mà đáng tiếc nhiều khi tôi cũng đâu dám đến. Tại vì cứ tới một cái là như thế, như là tôi kể vậy. À, cứ tới một cái là bà mà biết tới tôi thì bảo sách ô tới là cái việc đó là việc trước tiên. Khi nào cũng ra đảnh lễ cúng dường mấy này nọ gì, tôi ngại gớm lắm. Đó. Thầy Hạnh Bảo đó thấy cũng được cái tính đó, thấy cũng ngại lắm. Cái bà trong trường học nó đến cúng dường hoài, bà làm trong văn phòng thấy la nữa. Thế bảo tôi không có túng thiếu gì hết, đó. Thôi đừng có cúng nữa, đem về đi. Tôi không có thiếu, chừng nào tôi thiếu thì tôi sẽ xin. Còn giờ tôi không thiếu hết, đem về đi. Rồi bà đem về. Rồi khi bà đến, bà nghe tôi đến, bà năn nỉ đến để gặp tôi. Đến rồi thầy Hạnh Bảo đấy hỏi tôi, rồi thôi tôi nghe nói hoài tôi chịu. Rồi đến gặp cũng gặp vậy đó, cũng đảnh lễ, cũng giường này nọ. Xong bà ngồi bà nói chuyện tôi, bà mới kể. Bà bảo là sư phụ Hạnh Bảo này khó tính lắm nhá, cũng giường cũng bị la nữa. Mới nói như vậy, cúng dường cũng bị la nữa. Tôi ấy thì nó như vậy, nó tôi mới bảo cái nghiệp của tôi đi đâu cái rốt cuộc nó cũng thành như thế hết trơn. Mình đi học cái tự nhiên thành đi giảng Phật pháp, mà nực cười qua xứ Đài Loan giảng một thời pháp xong phải đóng tiền. Tôi đi đâu giảng Phật pháp người ta cúng dường chứ, còn đây phải đi trả tiền để được giảng. Đó. Đó, mà lại phải giảng riêng đặc biệt cho ba bà đó nghe, và xong rồi phải đóng tiền cho mấy bà đó nữa. Đó. Tức là không có cái chuyện lạ nào, nhân duyên kỳ cục như vậy hết. Mà mấy người Phật tử Tàu họ nghe họ cũng bật cười. Xứ Đài Loan là cái xứ tôi nói nó thấy là cúng dường, mà ở đây á, thì mình thấy Phật, thấy người, tại như ba bà không bà nào Phật tử hết. Hai bà vô thần, một bà Thiên Chúa. Trong có một bà vô thần nó kêu là Trung Lão Sư. Bà đó là xin tôi quy y làm, tức là làm đệ tử. Tôi nói rồi thôi, chừng nào bà qua bây đây tôi đâu có cái chỗ nào đâu, mà tôi cũng có muốn bà cứ dẫn mấy bà bạn của bà với này kia lui tới, rồi tôi không có muốn, thành ra tôi không có chịu tiếp, tôi không chịu gì, thành ra tôi mới đẩy đi. Thế nó nào bà muốn mà qua Âu Châu. Đó. Bà nói sư phụ thấy tôi làm đệ tử sư phụ được không? Sư phụ bà mở má hỏi, bà sư phụ có đệ tử không? Tôi nói có chứ. Bà sư phụ thấy tôi có làm đệ tử sư phụ được không? Cái tôi không trả lời là được không? Tôi bảo tùy theo nhân duyên. Má bảo sư phụ thấy tôi đủ nhân duyên thôi, mà bà có nhân duyên mà chưa đủ. Bà hỏi tại sao? Tôi mà có nhân duyên tại bà gặp tôi, nhưng mà chưa đủ là tại bà chưa có biết Phật pháp nhiều. Tôi nói vậy, bà gặp tôi thì đương nhiên thì bà có nhân duyên tôi, mà bà có nhân duyên Phật pháp. Mà bà hỏi tôi sủi. Bà hỏi xong mới bảo vậy, mà sư phụ có cái lối nói chuyện, cái lối nhận định nó khác người ta lắm. Bà nói như vậy, nó không có giống ai hết. Nhưng mà nghĩ lại á, thì là có lý nhất, bà nói như vậy. Thế tôi bảo đó cũng chỉ là cái nhân duyên thôi, nhân duyên nó tránh chạy trời khỏi nắng. Tức là làm sao làm thì cũng phải dính tới Phật Pháp thôi. Nó khiến như vậy, và tôi còn muốn cho nó dính hơn nữa. Còn muốn dính hơn nữa. Thôi bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Là gì Phật?